tham vọng thì chúng ta phải hiểu duy y như thế nào, và tham bảo là gì, tham hiểu là gì. Ta đi theo thầy biết những con đã hiểu rồi, nhưng hôm nay vì cái nghỉ lễ những cái ý tham bảo, thầy giải thích cho hiểu nghĩa của tham bảo. Duy có nghĩa là trở về nương tựa, trở về nương tựa tham bảo bản báo. Vì ba ngôi báo là gì? Ngôi thứ nhất là tham bảo, ngôi thứ nhì pháp bảo, ngôi thứ ba là tham bảo. Vậy ngôi thứ nhất là tham bảo là gì? Phật bảo là một con người bằng xương bằng thịt, sinh ra từ cha mẹ nơi đất trời. Con người y như chúng ta lớn lên rồi có vợ có con, rồi thấy cuộc đời đã khổ mà bỏ thế gian, chấp nhận cuộc sống tu sĩ để rồi tìm được phương pháp tu học nghệ pháp làm chủ vô sự đau khổ của kiếp người. Cho nên con người bằng xương bằng thịt mà tu được giải thoát thì chúng ta mới nghĩ rằng mình con người xa xăm mẹ đẻ cũng như ngài, ngài làm được tu tập được giải thoát thì chính chúng ta tu tập giải thoát. Do đó cái niềm vì ngài là Phật, con người Phật chứ không phải là một đấng từ ở cõi nào đây. Nếu mà ngài là một người ở cõi nào mà đến đây thì ngài đã là người kiến tạo, như trong đại thừa nói, ngài đi sang ngài ra, ngài đi bảy bước và đưa tay chỉ trời chỉ đất, nói rằng thiên thừa chi phóng tôn. Như vậy rõ ràng là ngài là kiến tạo rồi, chứ không phải là ngài là người con người còn chúng ta. Cho nên nếu mà ngài đã là người kiến tạo để xây đi rồi, chúng ta tu tập chắc chắn chúng ta không làm được, tại vì ngài không có con người Phật như chúng ta. Nên sự tu tập để mà thật sự mà để giải thoát thế nào. Nhưng sự thật không phải vậy. Tại sao ngài lại đi sinh ra, ngài lại đưa thai chỉ trời chỉ đất mà bảo rằng trên trời biết là ta là người đi như vậy? Thế mà sao ngài lại xóa nó khổ hẳn, để tu tập theo những pháp hoài đạo, còn cái gì mà ngài biết là ngài trên trời chỉ trời như vậy? Rõ ràng là chúng ta thấy vì sao là vì các lát thế là một cách nhận được không đúng sự thật. Cho nên ngài ngu dốt như chúng ta, ngài cũng không hiểu được cái pháp nào tránh, cái pháp nào tà. Ngài phải trải qua nhiều pháp của hoài đạo cho đến khi 6 năm chịu đựng bao nhiêu pháp rồi rất là khổ, sẽ chết đi. Thế còn vậy, người ta nói rằng, trong kinh sách nói rằng, khi mà Đức Phật khổ hạnh thì Đức Phật sót chỉ ăn ít, mà do đó mà sờ da bụng sót, mà sờ da bụng như vậy còn một sự hiện ngang, không còn gì con người. Cho nên chúng ta sẽ thấy khi rằng cái lời nói nó đi nó cũng có quá lớn, cái khổ hạnh quá lớn khiến mà chúng ta phải sờ bụng mà đừng sinh sống, mà rồi sinh sống mà đừng da bụng như vậy, chắc chắn là con người sinh rồi, con người sinh. Do đó ta thấy ngài có khổ hạnh để thái quá như vậy đó, ngài còn sống được chắc chắn là chưa đến đầu quá. Nhưng người ta muốn tiêu diệt khổ hạnh ngài tận cùng, ngài nói như vậy. Nhưng ta thử chúng ta sống mà không quá ít mà đến đầu thành vậy thì như vậy chắc chắn là chúng ta khó mà hồi được. Cho nên chúng ta thấy là khó một thật đó, chúng ta thấy không được, chúng ta đi gì chúng ta tự giết chết mình bằng cái khổ như vậy. Cho nên chính Đức Phật cũng ý mình không kiếm được, không giải thoát được, cho nên luôn tu những pháp của hoài đạo hẹn bỏ, để cuối cùng tự suy tư tìm ra những lối đi nào của mình. Và sau này truyền lại cho chúng ta, cho nên vì vậy Phật bảo là con người thật, con người cũng như chúng ta, chứ không phải là con người ở đâu cũng đây. Do như vậy mà chúng ta biết chắc rằng con người như vậy mà thực hiện được thì chúng ta cũng là con người như ngài, thì chúng ta cũng như vậy. do cái ý thức đó, cái ý thức thật và cái ý thức như cái đấng giáo chủ có là người là chính đạo ở đâu đến đây để truyền đạo thì chắc chắn là thế giới đâu nè, mà chính cái pháp của ngài không phải là pháp cầu thật mà phải pháp tự lực, mà pháp tự lực mà có cái gì thánh nhân ở đâu mà đến đây để dạy chúng ta thì tức là phải thao lực. Cho nên từ khi di suy nghĩ như vậy ta thấy rõ ràng từ cái bậc thánh ở đâu đến đây nó là tha lực, mà pháp của ngài dạy ta từ. Cho nên ngài bảo được bước lên thành đi tha là gì đạo, như vậy rõ ràng là ngài bảo chúng ta tự lực, thì tự lực tức là con người thật, mà tha lực tức là con thật. Mà do gì vậy, tư duy suy nghĩ như vậy ta biết đó là ngài con người thật như chúng ta, cha mẹ thật sinh ra rồi cũng bò đường rồi lớn lên như chúng ta, chứ không thể sinh ra như đại đứa như con người thật. Đó là chúng ta quan sát những cái điều thì đó là thực thể là chúng ta quy y ngài, tức là chúng ta nương theo ngài và sống như ngài, vì ngài làm được chúng ta làm được, do đó thế giới hàng ngày đặt ra tức là ngài cũng có đặt ra cho một cái thế giới siêu hình mà ngài đặt ra cho thế giới chúng ta, cho con người chúng ta. Vậy mà cái giới luật của ngài làm chúng ta sống được, không phải là chúng ta được. À, do như vậy chúng ta biết rằng một con người thật mà đã tu tập được giải thoát thì cái gương con người thật đó đáng cho chúng ta soi, cho nên đáng cho chúng ta nương tựa theo người để mà tu học. Như vậy thì ở đây các con sẽ hiểu được Phật bảo là con người thật chứ không phải là con người điện thoại. Qua cái lịch sử thì chúng ta thấy trong cái hành tinh chúng ta có một con người thật là con người Ấn Độ đi tu bỏ vợ bỏ con rồi thành Phật, sau này là thành cái Phật giáo, cái tôn giáo, nhưng mà cái tôn giáo đó là tôn giáo toàn bộ là tự lực chứ không có tha lực. Thế mà sau này chúng ta lại thấy cái tôn giáo đó có nhiều cái tha lực, cho nên chúng ta mất cái niềm tin ở chỗ thật thực tế. Cho nên vì vậy ta trở về cầu một tự liên của nó. Do như vậy đó gọi là Phật bảo. À, bây giờ thầy giảng tới pháp bảo của ngài như thế nào? Có dạy chúng ta niệm Phật, có dạy chúng ta ngồi thiền, có dạy chúng ta cách này cách khác để mà chúng ta được giải thoát khỏi bốn cái chỗ giải thoát này, cách này và cách khác. Thì chúng ta xét lại trong những cái lời sách của Kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy ngài dạy chúng ta sống lấy giới luật, tức là lấy đức hạnh, giới luật tức là đức hạnh. Tuy rằng cái giới luật nó cấp, nhưng mà trong mỗi cái giới nó là mang theo cái đức hạnh. Mà sau này họ năm giới thầy sẽ nói về cái giới để chúng ta thấy rõ ràng là mỗi cái giới nó có cái đức hạnh. Thì đức đó nó xác định được là cái đức hạnh làm người hoặc là cái đức hạnh của một bậc tăng, hay cho nên đó là gọi là giới đức thánh hoặc là giới đức làm người. Cho nên vì vậy đó mà cái con đường của ngài lấy giới mà làm cái lấy giới định tuệ mà làm con đường đi, cho nên đầu tiên vào tu tập thì lấy giới mà làm chuẩn, mà không thể nào mà lìa giới mà tu thiền định mà tốt được, mà cũng không thể nào mà lìa giới mà tu trí tuệ mà có được. Do như vậy thì chúng ta phải ngay từ ở trên giới mà bước chân đi vào con đường tạo này. Thì như thầy đã nói, giới nó là đạo đức. Vậy thì vào tu tập theo đạo Phật thì đầu tiên là chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Thế mà từ xưa đến giờ thì cái giáo lý mà chúng ta được theo đạo Phật thì người ta không dạy cái đạo đức của đạo Phật, mà người ta dạy về giới cấm, chứ người ta không có dạy đạo đức. Cho nên nhiều khi người ta không biết đọc có thể đạo đức ở chỗ nào, người ta chưa hiểu. Nhưng mà đạo đức của đạo Phật rất là tuyệt vời, vì cái giới đó nó xác định cho chúng ta nó có những cái đạo đức, có những cái đức hạnh, những cái đức của nó sẽ không làm khổ mình của người. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức không làm khổ mình của người. Cái đạo đức nó nằm ở trong mọi cái hành động của thân của chúng ta. Trong thân của chúng ta nó có ba cái nơi mà xuất phát là hành động thân của nó là thân hành, và hành động của miệng của nó là khẩu hành và hành động của ý của nó gọi là chỉ hành. Và trong cái sự mà hoạt động ba cái nơi này, hành ba cái nơi này ấy, thì đó nó gọi là cái hành theo cái thiện giả. Và hãy theo cái thiện giả đó, nó là nhân với quả. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta hành theo cái thiện ấy, thì chúng ta thấy an vui, nó tức là đạo đức, nó làm cho chúng ta không có khổ, không có khổ. Mà nếu hành theo cái ác đó, thì nó sẽ làm khổ mình và khổ người. Hãy nói ác là có khổ, không khổ mình, khổ người. Không khổ mình, không khổ mình, không khổ người là nó là thiện, mà có khổ mình, khổ người. Và nếu mà khổ người mà không khổ mình cũng là không thiện, mà khổ mình mà không khổ người cũng là không thiện. Và do như vậy, chúng ta biết rằng đạo Phật có đạo đức, nhưng mà vì cái đạo đức đó bị dìm hết đi, làm cho người sau không thấy đạo đức. May mắn thay là cái bộ giới nó còn, à, giới kinh nó còn, mà giới bộ nó cũng còn. Tuy rằng giới bộ các tổ có thiên pháp rất nhiều, nhưng mỗi cái thiên pháp đó chúng ta thấy có những cái giới nó cũng có lợi ích, nó có đạo đức, chúng ta chấp nhận. Dù các tổ có thiên nhưng mà có lợi ích, chúng ta chấp nhận. Như vậy về pháp bảo thì chúng ta thấy là mình nương về pháp bảo của Phật, phải nương về đạo đức. Trước tiên là nương về đạo đức. Do muốn mà giữ gìn được cái đạo đức đó thì nó có những cái phương pháp để tu tập. Phương pháp nó gọi là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó, cái phương pháp đó, hàng ngày chúng ta sống, chúng ta biết có cái phương pháp để mà ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, để giúp cho cái đời sống chúng ta được an ổn, yên vui, không còn bị khổ đau, không còn bị phiền não, nó không còn bị bất toại duyên trong lòng của mình, giúp cho mình được an ổn. Do như vậy, cái pháp mà dạy như vậy, nó thực tế và nó cụ thể. Không dạy chúng ta ngồi thiền niệm Phật cầu giảng sanh, hoặc ngồi thiền để cho nhập định này cái này cái khác. Nó dạy chúng ta sống một đời sống có cái phương pháp cách thiết áp dụng vào đời sống, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ngăn về gì khác pháp. Cho nên có một cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy: tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, mà đạo đức ở đâu tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức làm thanh tịnh tri kiến. Ở đây thầy muốn dịch cái tri kiến là cái ý thức của chúng ta. Cho nên có cái người, có cái nhà học giả thì họ dịch là trí tuệ, họ cho cái tri kiến hiểu biết của chúng ta đó là trí tuệ. Sự thật Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rằng một con người chúng ta hiện giờ chưa có trí tuệ, vì chúng ta chưa có định thì đâu có tệ. Cho nên nó giới sanh định, định sanh tệ, đạo đức chúng ta chưa có thì làm sao chúng ta có định, mà không có định thì làm sao có tệ. Cái mà chúng ta hiểu biết đây là tri kiến, mà cái tri kiến mà mang đầy cái đạo đức được gọi là tri kiến giải thoát. Vì cái có cái đạo đức, cái sự hiểu biết của trong đầu chúng ta đó là cái tri kiến chứ không phải là trí tuệ đâu. Cho nên cái người mà hiểu lầm trí tuệ, mà do Phật đã xác định trí tuệ, thì chúng ta phải lấy cái tam vô lậu học là giới định tuệ, thật có so lại coi cái tuệ của Phật ở chỗ nào. Khi chúng ta chưa có định mà tại sao gọi nó là tuệ, như vậy là chưa đứng theo con đường của đạo Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta cọ sát lại thì chúng ta thấy trí tuệ ở đây người ta dùng ngay cho cái bài thứ hai chỉ dịch sang nó là trí tuệ đúng. Cho nên vì vậy mà mình xin dịch lại để cho nó đúng cái ý nghĩa của cái bài kinh mà Phật đã dạy. Vì vậy mà thầy gọi là tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, thì giới luật tức là đạo đức. Cho nên ở trong đó nói trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật là thành tình trí tuệ là thành giới luật. Bây giờ thầy đổi lại để cho chúng ta thấy rất đúng và rất dễ hiểu hơn. Nói giới luật thì chúng ta có hiểu cái giới luật tức là cái giới bộ cấm cái này cấm cái kia, như vậy rõ ràng là trên đó nó có sự chế nó làm khổ mình chứ chưa hẳn là khổ. Còn cái này đạo đức nó tự đánh thức cái lương tâm về bộ phận của mình sống trên cái đạo đức, cho nên nó không có bị cấm, nó không bị ngăn, nó không bị chế. Cho nên vì vậy mà chúng ta gọi nó là đạo đức hay hơn. Vì vậy mà thầy nói tri kiến ở đâu đạo đức ở đó, tri kiến là thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức là tịnh tri kiến. Đó là cái bài kinh ở trong kinh Trường Bộ mà Phật đã dạy cho chúng ta thấy được giới luật và đức hạnh, giới luật và trí tuệ và đức hạnh do cái nhà giả như vậy. Thầy viết lại để chúng ta hiểu được. Khi cái ý thức của chúng ta hiểu cái đó nó không làm khổ mình khổ người, thì cái đó là cái tri kiến của chúng ta, nó làm thanh tịnh cái giới luật. Và khi mình giữ được cái đức Và khi cái đức hạnh đó nó làm cho nó mình giữ trọn cái đức hạnh, nó không làm của mình của người, thì nó giúp cho cái sự hiểu biết của chúng ta khi chúng ta hết rõ ràng cụ thể như vậy. Cho nên cái pháp nó giúp chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nó biết cái nào ác cái nào thiện để ngăn nó diệt. Do đó chúng ta học ngũ thiện cái tham sân si mạn nghi, đó là những cái pháp ác. Chúng ta phải học thức ký sử hay là thức ký sử cái bệnh cái này dục lậu ngũ lậu vô minh lậu, tất cả những cái pháp này chúng ta đều học để hiểu cái tất cả những cái nghĩa của nó, để khi mỗi cái niệm chúng ta nó hiện ra thì chúng ta biết nó là cái niệm ác hay là cái thiện. Do như vậy chúng ta phải ngăn để diệt cái niệm đó đi, đừng có để mà đừng có làm theo cái niệm đó. Do đó chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự tạo khổ chính không lập của mình của người. Đó là chúng ta sống ở trong cái phương pháp để chúng ta được sống trọn vẹn cái đạo đức làm người, không làm của mình của người. Do như vậy cái pháp như vậy đó gọi là tứ chánh căn. Cho nên Đức Phật dạy bốn cái điều cần, cần siêng năng cần mẫn hàng ngày, phải cần sống từng phút từng giây, gọi là cần siêng năng, đừng có lơ lỏng, đừng có thả lỏng. Cái pháp đó mà nếu mà người siêng năng lúc nào giữ việc nghiêm chỉnh, chắc chắn là cái đời sống của mình nó sẽ trọn vẹn trong đạo đức không lập của mình của người. Vì vậy thì họ sẽ hạnh phúc biết bao, họ sẽ được giải thoát hoàn toàn, họ sống ở trong thế gian như là họ sống ở cực lạc, thiên đàng. Đó là cái pháp bảo nó lợi ích như vậy đó. Thầy không nói về cái sự cái năng lực mà màu nhiệm của cái pháp bảo nó giúp chúng ta như nó xuất hiện phải giúp chi, nó giúp chúng ta có đủ cái năng lực làm chủ sự sống chết, chấm dứt được luân hồi. Nghĩa là cũng chết cũng sống, hồi nào sống thì đó là phải nằm ở trong cái bãi giác chi gọi là thất bồ đề, bãi cái cảnh cái giải thoát của đạo Phật. Khi chúng ta tu chứ niệm xứ thì nó xuất hiện tại cảnh thế này, cho nên gọi là thất bồ đề hay là giác chi. Cho nên người học Phật người ta nghe nói thất giác chi, người ta tưởng là cái pháp thất giác chi để lấy cái pháp thất giác chi để mà tu tập, nhưng mà sự thật nó không phải là cái pháp mà là một cái trạng thái giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Cho nên khi mà con người tu tập mà có phải được phải cái giác chi, tức là phải cái năng lực giải thoát, thì lúc bây giờ người ta sử dụng phải cái năng lực đó ta nhập các định mà trong chánh định ở trong bát chánh đạo. Chánh định Đức Phật đã xác định đó là bốn thiền, chứ nó không phải là cái loại thiền định nào khác, mà xác định nó bốn thiền. Cho nên bốn thiền nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vì chánh định Đức Phật đã xác định như vậy để chúng ta biết cái thiền định nào là cái thiền định mà gọi là chánh định, còn cái thiền định nào mà không phải ở trong bốn cái thiền này nó là tà định. Đức Phật không xác định nó là tứ không, tức là bốn cái định không tưởng. Đức Phật không xác định nó ở trong cái chánh định này, tức là không tưởng này nó không có nằm ở trong cái chánh định. Cho nên vì vậy mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy có những cái pháp không tưởng thì coi chừng đó là ngũ hoại đạo xen vô. Còn Phật đã xác định ở trên bát chánh là Phật bát chánh đạo thì rõ ràng là cái chánh định đã xác định nó là bốn thiền, chứ không phải là định vô sắc. Cái bốn cái định vô sắc, bốn định vô sắc nó là không duyên xứ, thức duyên xứ, vô sở xứ, thì hợp duyên tưởng, duyên tưởng xứ, nó không phải bốn cái lời đó. Cho nên vì vậy mà người ta kêu bốn cái lời đó trên bốn cái lời ngũ sắc là bốn cái thiền đó, thì như vậy người ta đã sai, người ta lấy thiền của định của hòa đạo, người ta kêu lên cái con đường thiền của Phật, như vậy là không đúng, người ta ý, người ta diệt cái thiền của đạo Phật xuống. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta nó đều xác định ở trên cái chân lý, cái đạo đế là. Cho nên chúng ta đừng có đi sai cái trên cái chân lý đó. Ví dụ nói bây giờ niệm Phật để còn nhảy sanh thì ở trong cái chánh niệm của Phật thì không có xác định là niệm Phật, mà xác định thì chúng ta biết là tứ niệm xứ ở đó là chánh niệm. Cho nên vì vậy ở đâu Đức Phật đã xác định rõ ràng về khi mà tứ xứ viên thủy đã xác định cho chúng ta biết được phương pháp tu tập. Cho nên đầu tiên chúng ta tứ chánh căn, chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì lúc bây giờ ở trong bát chánh đạo thì nó cũng xác định cho chúng ta đó là chánh tinh tấn. Bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn rồi mới chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, đó là cái khoảng mà chúng ta cần siêng năng tu tập hàng ngày để cho nó từ nhìn thấy của nó ở trong cái năng ác diệt ác của nó, cho nên nó nằm thuộc về cái pháp tứ chánh căn. Cho nên chúng ta thấy sáu cái nẻo đầu tiên trong bát chánh đạo nó thuộc về cái giới của tứ chánh căn, của cái pháp tứ chánh căn. Nếu mà người ta không chánh kiến, chánh tư duy thì sẽ là tà kiến và tà tư duy, thì như vậy có ngăn ác gì ác được không? Không có ngăn ác gì ác, cho nên nó không có nằm ở trong cái tứ chánh căn. Cho nên chúng ta tứ chánh căn tức là chánh tinh tấn, Vì vậy mà chúng ta khi cái bản đồ của bát chánh đạo ra thì chúng ta thấy cái pháp môn mà chúng ta tu đúng hay là sai chúng ta biết. Cho nên đến mà cái niệm thì Đức Phật xác định nó là tứ niệm xứ, cho nên trong tứ niệm xứ nó có nhiều pháp ở trong đó để mà chúng ta tu. Bởi vì tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Tu trên thân thọ chúng ta rất là thực tế, nó không phải là tu hoài cái thân của chúng ta. Do như vậy chúng ta thấy cái pháp bảo thực tế và cụ thể, nó làm cho chúng ta biết con đường duy xuất rõ ràng cụ thể. Thế mà người ta giải pháp nào chúng ta cũng tu theo pháp ấy, chúng ta không có trực tiếp thực tế ở trên cái thân của chúng ta tu tập, thì đương nhiên là chúng ta sẽ tu sai. Mà cái pháp rất là thực tế là gì? Hai vô đầu là chúng ta giữ gìn giới luật, chúng ta tu pháp ngã diệt ác, thì hai đó chúng ta có một cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nó không còn có cái khiếm khuyết cái đạo đức, nó làm chúng ta lúc nào cũng an vui, không có thấy chúng ta khổ đau phiền não. Như vậy là pháp rất là thực tế và nó giúp cho chúng ta được cái đời sống thanh thản an lạc vô sự trước cái tác cảm giữa cám dỗ, trước cái ác pháp là chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta dần thản nhiên không đau khổ. Cám dỗ chúng ta không bị cám dỗ, do đó tuyệt vời giúp chúng ta sống trong cuộc sống mà được giải thoát. Cho nên chúng ta trở về nương tựa dưới pháp bảo của Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy ngay được cái sự giải thoát có ngay liền. Bởi vì Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức làm thanh tịnh tri kiến và tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, thì ngay đó là chúng ta đã thấy được cái sự giải thoát của chúng ta ngay liền. Và người nào mà nương về pháp bảo mà biết cách áp dụng thì không có thời gian, cho nên Đức Phật pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy ngay kết quả liền, chứ không phải nói là tôi tu cả 5 năm, 10 năm tôi mới thấy kết quả giải thoát, không bao giờ có điều đó. Và pháp ngay liền, tâm tôi có tham, biết tôi tham, để rồi tôi ngăn chặn việc diệt cái tham đó, tôi sẽ được giải thoát. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham, cho nên tôi khỏi cần ngăn chặn, tôi để giữ cái tâm tham đó, cho nên tôi đâu có còn khổ. Nó là thiện pháp, còn đây là ác pháp, cho nên ác pháp khi thấy tâm tôi có tham, tôi biết đây là ác pháp, tôi ngăn chặn việc tôi diệt nó đi. Tâm tôi không tham, mà tâm tôi không tham thì nó không thản, không làm, nó là đạo đức không làm của người. Đó là cái pháp rất hay, rất tuyệt vời. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết vào pháp của Phật là nghe tìm thấy được giải thoát. Cho nên vì vậy mà chúng ta quyết quy y, quyết nương theo phương pháp đó để đem lại cái đời sống chúng ta an lạc. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới quy y Tam Bảo, mới quy y pháp bảo. Đó, thì như hôm nay các con hiểu được cái pháp bảo là cái pháp quý báu, nó đem đến cái đời sống của chúng ta an lạc, không còn khổ đau nữa. Nó giúp cho chúng ta sống một đời sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Nó giúp cho chúng ta từ một loài động vật thoát ra khỏi loài động vật, trở thành một con người thật sự là con người. Chúng ta chỉ là một loài động vật, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở thành một loài động vật như muôn vàng, muôn vàng các thứ động vật khác. Nó cũng sống vô đạo đức bằng cách là không có đạo đức. Còn trái lại, chúng ta học được đạo đức của Phật, pháp của Phật, thì từ cái loài động vật chúng ta đã trở con người, con người thật sự con người. Đến đây các con đã nghe được, đã hiểu được pháp bảo nó quý báu là gì, nó không có thời gian. Khi mà chúng ta hiểu được, tâm hồn chúng ta sẽ được an lạc và vô sự, chúng ta trở thành con người thật sự có đạo đức. Bây giờ đến Tăng Bảo. Tại sao lại quy Tăng Bảo, nương theo Tăng Bảo? Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là một vị tu sĩ sống đời sống như Phật, giới luật nghiêm chỉnh, làm gương sáng, hay nói chung là ngà làm ngọn đuốc đức hạnh cho chúng ta soi. Một vị thánh tăng là một vị là một ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Cho nên vì vậy mà chúng ta nương tựa vào Tăng Bảo. Mà nếu nương tựa không đúng cái gì mà giới đức thanh tịnh thì chắc chắn chúng ta không có cái gương sáng để mà chúng ta soi đường, để mà chúng ta đi trên con đường đau khổ này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều đau khổ. Trái lại, chúng ta nương vào một cái gương sáng của một vị thánh tăng. Vị thánh tăng không bao giờ vi phạm giới luật, sống đúng phạm hạnh. Đời sống của vị ấy tạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống trong gia đình, trong nhà cửa. Tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, hiểu dục tri túc luôn luôn biết đủ, không bao giờ thấy thiếu gì. Do tìm thấy một vị mà tăng mà như vậy, nó mới xứng đáng là cái người làm cái gương là cái ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta đi, để con đường giải thoát cho chúng ta đi. Cho nên chọn lấy tăng bảo để quy y, chứ không phải được vị tăng nào chúng ta cũng quy y hết. Nghĩa mình miễn là có nghe ba chữ quy y tam bảo là đủ, không phải đâu, mà phải chọn cái người thầy xứng đáng, cái vị tăng xứng đáng để làm gì? Thứ nhất là noi gương của thầy đó. Thứ hai là chúng ta đưa hỏi những cái điều kiện cần thiết, không phải nói chúng ta sống đạo đức không làm khổ mình khổ người rồi chúng ta sống được liền, trong khi chúng ta còn gặp cái khó khăn. Bởi vì chúng ta là những con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết đi trở về nhân quả. Do nhân quả nó trùng trùng điệp điệp, nếu mà chúng ta không biết cách thức dừng nó, không biết chuyển nó, thì nó chuyển chúng ta sẽ đi lên cái nhân quả ác, mà làm chúng ta nhiều đau khổ, làm chúng ta rất nhiều sự khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải có một vị tăng, một vị thầy xứng đáng để khi gặp cái khó khăn mà chúng ta không chuyển nổi cái nhân quả của chúng ta, thì lúc bây giờ nhờ cái vị tăng để chỉ bảo cho chúng ta cách thức để chuyển cái nhân quả đó, làm cho chúng ta thoát khổ. Đó là chúng ta nương vào cái vị tăng cho xứng đáng. Cái vị tăng đó nó có đầy đủ những cái trí lực, đức lực, tức là đạo đức, đức lực, trí lực và cái tuệ lực. Cái trí lực tức là cái tri kiến của họ, và cái tuệ lực là trí tuệ tâm linh của họ. Họ sẽ quan sát và giúp chúng ta để mà thấu suốt được cái lý nhân quả, để mà chuyển cho chúng ta ra khỏi những cái nhân quả nó đã tác động, nó làm cho đời sống chúng ta điêu đứng, khắc nghiệt. Nhân quả luôn luôn nó đến với chúng ta, nó khắc nghiệt, nó làm chúng ta khổ đau tận cùng. Cho nên chúng ta phải có một vị tăng, để vị tăng đó mở con mắt chúng ta để nhìn thấy được cái lộ trình của nhân quả đang diễn biến trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới hết khổ. Vì vậy mà chúng ta mới nương vào cái tăng bảo, chứ nương vào tăng bảo để mà cúng bái tụng niệm, nương vào tăng bảo để làm cái chuyện mê tín thì không có lợi ích gì. Khổ nó vẫn hoàn khổ, mà lại còn hao tiền hao bạc một cách nhảm nhí, nó không có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Trái lại, nương vào một vị thánh tăng thì chúng ta sẽ được học được cái đạo đức của vị thánh tăng, và đồng thời gặp cái nhân quả mà chuyển không nổi, nhờ vị đấy khai ngộ cho chúng ta để hiểu rõ cái nhân quả đó, để chuyển bằng cách nào thì đã giúp chúng ta chuyển được cái nhân quả. Đấy là tam bảo. Như vậy hôm nay các con nghe mà chọn lấy ba ngôi tam bảo này, Phật bảo là con người thật, không phải là mơ hồ trừu tượng tưởng tượng, mà là con người thật tu giải thoát thật sự, làm chủ bốn sự đau khổ, giúp người sanh già chết. Và cái mục đích mà thoát ra bốn cái sự đau khổ này, chắc con người trong thế gian này khi hiểu đời là khổ thì chắc ai cũng muốn thoát ra, không ai muốn sống trong cái khổ đau này. Nhưng chúng ta chưa biết cách thoát ra, cho nên chúng ta đặt khổ mà chịu, chứ chúng ta ai cũng muốn thoát hết, chứ không có người nào cũng muốn thoát, đành mà chịu ôm nó để sống. Chứ còn chúng ta nếu biết đường, chúng ta mau mau chúng ta khó để mà đi tìm con đường giải thoát, chứ ai còn tham ở trong cái bốn cái sự đau khổ chi phối chúng ta từng phút từng giây, sanh già bệnh chết. Đời sống hàng ngày là cái cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, cho nên nó chi phối, nó gặp những cái chướng ngại pháp là nó phiền não, nó đau khổ, nó không chịu nổi. Rồi bệnh ai là cũng bệnh, rồi tuổi càng ngày càng lớn ai là cũng già, nó diễn biến liên tục ở trong thân của chúng ta, nó diễn biến liên tục trong tâm của chúng ta. Làm sao mà chúng ta biết nó khổ mà chúng ta ngồi yên được? Trừ ra khi mà chúng ta không biết pháp thì chúng ta đặt cam phận để mà ôm đau khổ này trong tâm. Chứ còn khi mà chúng ta biết pháp để thoát ra khỏi thì ai giải gì mà ngồi đó mà chịu đựng được cái sự đau khổ này đang dài dòi chúng ta, phải các con? Cho nên vì vậy hôm nay thầy nói như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu được Phật pháp, hiểu được ba ngôi tam bảo. Như vậy ba cái ngôi tam bảo này nó xứng đáng là để chúng ta đi không? Chúng ta thấy lợi ích quá lớn. Một cái gương hạnh của Đức Phật là làm cái ngọn đuốc sáng cho chúng ta soi, mặc dù Đức Phật không còn tại thế, nhưng nhớ đến Đức Phật là một người đầu tiên đã đi tìm được con đường mà giải thoát này để lại cho chúng ta hôm nay. Cái pháp bảo này làm sao có tôn giáo nào có được mà tự lực thắp đuốc lên mà đi để giải thoát từng giây từng phút trong hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta? Các con thấy rất rõ, nếu một người nào ăn há nhiệt áp mà nỗ lực thực hiện, thầy tin rằng người đó hiểu biết Phật pháp rồi, không bao giờ mà có cái ác pháp nào chiếm tâm hồn họ được. Họ không bao giờ để nó kéo dài một ngày hai ngày, chỉ trong một phút một tích tắc là họ lo họ diễn, không để trong tâm của họ một phút phiền não. Họ thấy cái đó đều là vô thường, sự đau khổ đó là vô thường, không nên để nó một giây phút nào trong tâm hồn. Cái là chúng ta không biết thì nó dài dò, dằn dặt trong tâm hồn chúng ta, để dài mãi cái thời gian rồi mới lắng dịu được. Đó là chúng ta không biết pháp. Còn chúng ta biết pháp của Phật thì không bao giờ hai giải gì để cho tâm hồn ta phải đau khổ đó kéo dài. Đó thì hôm nay ba ngôi tam bảo quý báu như vậy, nó lợi ích như vậy cho đời sống chúng ta thiết thực, nó không có một cái mơ hồ trù tựa nào. Ví dụ như biết chuyện quá khứ vị lai, biến hóa thành thông bằng cái này, phóng hào quang cái kia, nó không có lợi ích bằng cái này không. Ta còn cái suy nghĩ thì có một vị tăng tu có thần thông phép tắc, biết chuyện quá khứ, nói chuyện gia đình mình hoặc là nói chuyện tương lai của mình rất là đúng không sai, nhưng cái này có lợi ích gì cho bản thân mình không, hay hoặc là mình ngăn ác diễn ác mà có lợi ích, phải không? Cho nên vì vậy các con thấy rằng ba ngôi tam bảo rất quý, vậy thì chắp tay lên hướng về tượng Phật và xin từ đây về sau con nguyện quyết định nương theo ba ngôi tam bảo này đời đời kiếp kiếp, vì nương theo đó có sự giải thoát. Các con hãy chắp tay lên mà phát nguyện. Sau khi phát nguyện xong, các con đảnh lễ lễ mà nhận quy y nương theo ba ngôi tam bảo này. Rồi mấy con ngồi xuống. Bây giờ thầy sẽ truyền cho năm giới cấm. Năm giới cấm, nếu mà truyền năm giới cấm tức là truyền năm cái điều mà cấm, không có cho các con phải vi phạm năm cái điều này. Nhưng mà ở đây thầy không muốn ức chế các con bằng cách cấm các con, mà dạy cho các con hiểu năm cái giới cấm này là sáu cái đức làm người ở trong này. Cái đức thứ nhất đó, là cái đức hiếu sinh, dạy mình không sát sanh, không có hại mạng chúng sanh, là dạy cho mình có cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên mình có thương yêu sự sống thì mình không có giết hại. Cho nên cái đức không sát sanh là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống gọi là đức hiếu sinh. Cái này, vấn đề này nó rất là quan trọng. Do muốn tu tập về cái đức hiếu sinh thì nó có cái phương pháp để tu tập cái đức hiếu sinh, chứ không phải nó đức hiếu sinh rồi chúng ta tự nhiên là chúng ta có hiếu sinh. Mặc dù là chúng ta biết rồi, chúng ta tránh không có làm đau khổ, không có là dẫm đạp lên chúng sanh, không có làm đau khổ chúng sanh, đó là cái điều kiện chúng ta cố gắng vậy thôi. Tuy nhiên mà cái lòng thương yêu của chúng ta, cái lòng thương yêu gọi là hiếu sinh, nó chưa bao giờ phát hiện. Cho nên khi mà muốn cái lòng hiếu sinh chúng ta có thì chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm. Đó là cái có cái phương pháp để thực hiện cái đạo đức đó, nó có cái phương pháp, cho nên gọi là từ bi hỷ xả. Nó làm cho chúng ta có cái tâm từ, nó khởi lên cho chúng ta có cái lòng thương yêu bằng thương yêu cái sự sống của muôn loài. Cho nên vì vậy đó gọi là tâm từ tâm bi của chúng ta. Đó là chúng ta phải tu tập về cái phần này thì cái lòng hiếu sinh chúng ta mới có. Nó luôn luôn một cái giới đức, cái giới nào mà Đức Phật đi ra thì nó cũng có một cái pháp, một cái pháp để mà chúng ta thực hiện. Đó là như thế, ngay cái giới không sát sanh, không hại vật, nó là cái giới mà nó mang theo cái, trong cái giới đó nó có cái đức hiếu sinh. Mà muốn thực hiện được cái đức hiếu sinh cho nó trọn vẹn thì chúng ta tu tứ vô lượng tâm, tâm từ bi tâm hỷ tâm xả. Đó là bốn cái điều kiện mà chúng ta rèn luyện cái lòng hiếu sinh của chúng ta, tức là cái đạo đức hiếu sinh của chúng ta. Đó là tóm lược để cho chúng ta biết được cái pháp hành và cái đạo đức của nó ở trong cái giới như thế này. Cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp. Không tham lam trộm cắp tức là cái đức của nó là cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người mà biết buông xả không còn tham lam, mà người không biết buông xả mà muốn thâu vào thì trở thành tham lam. Cho nên cái tham lam của chúng ta nó có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Cái tham lam tốt thì đối với xã hội thì nó vẫn tốt là gì, nó không phạm pháp luật, nhưng mình không cướp giật, không trộm lấy của người ta thì cái pháp luật không có chế tội. Nhưng cái tham lam mà tự đem sức lực của mình ra để làm cái tiền ra bạc, nó vẫn là tham lam. Đối với Phật giáo thì cái vấn đề này cần phải quan sát lại để mà chỉnh đốn lại, cho nên biết buông xả thì nó sẽ an ổn hơn. Và mình cái sức mình nhỏ, cái vốn mình ít mà muốn tiền nhiều, tham nhiều, cho nên vì vậy mà thường hay gặp thất bại. Đó là cái tham nó làm chúng ta khổ ở trên thất bại đó. Cho nên vì vậy khi mà đứng trong cái tham lam trộm cắp ở đây thì cái giới dạy cho chúng ta không tham lam kịp ở trong cái trộm cắp, thì cái tham lam nó còn có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Như một người làm ra của, bây nhưng mà làm ra của nữa là không làm tốt. Nhưng mà trong cái tốt đó nó có khổ đau cho cái người đó, phải làm, phải nặng đầu trí óc, phải đem sức lao động của mình làm cho có của khác. Thì cái này là cái tham tốt, nhưng mà cái tham tốt nó vẫn mang đến khổ cho cái người đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đem cái khả năng của chúng ta làm mà còn tham, thì cho nên chúng ta không có dùng quá sức thì dễ khổ. Chúng ta làm ra của bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta, nhưng vì chúng ta không tham cho nên chúng ta không có khổ. Người mà tham mà làm ra của, khi của mất thì người ta sẽ khổ đau, còn người mà không tham của mất không đau, cho nên gọi là buông xả. À, cái đức buông xả của nó nằm ở chỗ đó. Và nếu không hiểu thì cho nên chúng ta mang cái tính chất tham, thì cái người tham mà làm cố gắng đem mồ hôi nước mắt làm ra của, thì khi mà bị mất của thì cái người đã tiếc. Cũng như bây giờ thầy đem sức lực của thầy ra thầy làm, để rồi khi có góp nhóp lại được cất cái nhà, à, cái nhà cái villa hàng tỷ bạc đi, mà khi cái nhà này đã bị cháy đi thì cũng cuộc đời thầy nghĩ rằng thầy không còn làm là thứ hai để cất những cái nhà nữa, thì đau khổ luôn. Do đó cái tham đó nó làm cho thầy khổ đau. Vì vậy mà thầy không tham, thầy làm ra tiền được là do cái khả năng, cái tài trí của thầy làm ra với cái sức của thầy vừa phải, với thầy cố gắng mà thầy làm ra nhiều tiền. Và đồng thời cái phước của thầy nó do cái thiện pháp đầy đủ, cho nên cái tiền bạc thì dư để cất cái nhà rất đẹp, rất sang, cái villa, cái nhà lầu. Nhưng mà khi mà có trận hỏa hoạn, bị tai, là động đất sụp đổ thì thường thầy thản nhiên. Còn cái người mà tham để mà cố gắng làm cho được thì cái điều này thì khi mà mất của họ, nhiều khi họ điên, nhiều khi họ chết. Đó là cái trường hợp xảy ra trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta chứng kiến được cái người tham, cái này là tham tốt, à, nhưng mà dẫn đem đến cái nỗi đau của họ, có thể cướp đi cái mạng sống của họ trong cái mạng sống đó, cho nên họ bị buồn sáng. Vì vậy mà cái lòng tham mà không, cái lòng mà không biết cái đạo đức buông xả thì coi như là chúng ta sẽ bị khổ đau. Cho nên ở đây nó có hai cái giới: không tham, không gian tham trộm cắp, thì cái giới của nó gian tham là gian xả, tham tham lam và trộm cắp là phước đức của người. Thì ở trong cái này nếu mà chúng ta cô đọng lại, chúng ta giảm cái nghĩa nó rất là hạn hẹp, thì chúng ta thấy là không có nên trộm cắp của người. Thì cái pháp luật của nhà nước nó đã có. Cho nên vì vậy mình tham làm, tham cố gắng làm ra tiền ra bạc này kia, thì làm ra tiền ra bạc mà không gian xảo, thì ở trong cái giới này nó có chỉ gian tham. Cho nên vì vậy đây là cái người đã biết là cái không đúng là cái giới này phải nói là không có tham lam trộm cắp hơn là có chỉ gian xảo. Gì có tham mà gian xảo trong đó thì nó thuộc về trộm cắp rồi. Thật ra cái gian ở đây nó thuộc về trộm cắp. Bây giờ mà mình khéo léo, người ta không thấy mình, như cái người dùng họ lại họ đẩy xe đạp của người kia, họ lấy gọi là trộm, ăn trộm. Còn cái người mà họ có gươm đao súng đạn, họ vô họ làm cho người khác sợ, giết cửa, cướp cửa đó, thì đó là cướp, đó là cướp. Còn bây giờ họ cũng cướp giết cửa hay trộm cướp cửa người ta bằng cái khéo léo, tức là bằng cái xảo quyệt. Ví dụ như mà ngồi gần bên mình, họ nhìn cái túi tiền của mình rồi dùng dao họ rập khéo léo nhẹ tay họ lấy, đó là gian xảo, kiểu xảo thuật của họ. Rồi bắt đầu gian xảo, ví dụ như mình cân non hoặc là đo nước đo thiếu hoặc làm những cái gì buôn bán thiếu thừa trong đó, do đó cũng là gian xảo. Thì cái đây cũng là thuộc về tham, cái kia là tham trộm cắp cướp giật, còn cái này tham là gian xảo. Cho nên trong cái giới này ở trong cái này thì nó nói không gian tham trộm cắp, trong mang cái chữ tham nó rộng nghĩa, mà chữ gian và chữ trộm cắp nó có cái nghĩa cụ thể và hẹp của nó. Ở đây thì cũng dạng chữ tham, mà chúng ta thấy mục đích của đạo Phật đưa ra cái đạo đức này là đạo đức buông xả, chứ không phải ở trong cái hạn hẹp chữ gian tham và trộm cắp. Các con hiểu, cho nên đây là cái đức buông xả. Nếu mà người biết buông xả, khả năng tôi làm có thì tôi cứ làm, bây giờ tôi có nhà tôi sắm xe hơi gì cũng được hết, nhưng mà cái xe hơi tôi có hư hoặc cái nhà có mất tôi cũng không buồn gì hết, tức là tôi không tham, tôi không tham đắm nó. Cho nên cái nghĩa tham nó sâu sắc và cái giới của Đức Phật, mà hơn nữa cái giới này nó nằm ở trong cái giới Đức Thánh rồi, nó không phải là cái giới Đức tập thường mà là cái gì giới Đức Thánh. Bởi vì năm cái giới này nó nằm ở trong năm cái giới, nó có nhiều cái giới, năm cái giới này nó gọn ở trong cái Đức làm một thánh tăng, cho nên vì vậy nó không có nghĩa thường như người ta ghi ở trong này. Nó không phải là chỉ có cái người tu sĩ đâu, mà nó còn cả tu sĩ nó phải thể hiện dưới này, vì chính nó là cái căn bản của tu sĩ và cư sĩ. chứ không phải là có riêng của cư sĩ đâu. Cho nên không sát sanh, không tà dâm, hoặc là không gian tham trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, tất cả những cái giới này đều là cái giới của người tu sĩ. Cho nên trước khi mà làm tu sĩ, các con là tu sĩ phải giữ gìn giới này. Khi mà giới này giữ được thì mới dám làm tu sĩ, mà giới này giữ không được thì đừng nên làm tu sĩ. Chẳng hạn bây giờ có nhiều tu sĩ mà ngồi uống bia thì như vậy là không đúng rồi. Đã là tu sĩ người ta còn giữ, dường như vậy mà mình tu sĩ mà còn ngồi uống bia đúng. Mà có nhiều cư sĩ lại nói dối, thì cái cư sĩ thì người ta không nói dối mà mình lại nói dối thì mình không đúng rồi. Nghĩa là trước khi mà làm cư sĩ thì mình phải giữ gìn những cái giới này, nó nghiêm chỉnh rồi, mình phải bước vào những cái giới khác. Còn những cái giới này mà nó chưa có nghiêm chỉnh thì những cái giới khác không nên vào, tức là mình không nên làm được cư sĩ. Vì vậy mà hôm nay cái giới này chúng ta mới hiểu cái nghĩa của nó là cái giới mà cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người buông xả thì chúng ta làm ra của hết, còn cái người không có đức buông xả chúng ta sẽ khổ đau trên cái đức này, trên thế giới này. Bây giờ đến cái giới mà không tà dâm, giới thứ ba, tức là Đức Phật nói là tánh không tà dâm. Đây là cái giới của người tu sĩ. Thì không tà dâm có cái nghĩa là phải chung thủy, nghĩa là mình tà dâm là mình có chồng mình lấy người, mình có chồng mình lấy người chồng khác, người khác, hoặc là mình có vợ mình lấy người khác, thì đó là tà dâm. Như vậy là mình có đạo nghĩa chung thủy với vợ với chồng mình không? Như vậy trong thế giới này có nghĩa là cái đức chung thủy, cái đức chung thủy của nó. Cái người mà có chung thủy, cái người không bao giờ mà vi phạm vào cái tà dâm này. Cho nên đó là cái tình nghĩa chung thủy của hai người nam và nữ. Nếu mà cái vợ chồng mà không chung thủy thì nó biến trở thành cái con người đó nó không có đức, cái đức chung thủy, con người này là con thú vật. Chúng ta thấy rõ ràng con thú vật nó đâu có ngại tất cả mọi con thú vật khác. Ví dụ như một con chó thì nó đâu có ngại là con chó này là của người này, con chó kia là của con chó kia đâu. Con chó nào nó cũng có thể giành giật nhau được hết. Cho nên nó trở về với cái bản chất của loài thú vật, nó không có chung thủy, nó không có đạo nghĩa. Cho nên cái giới này nó là cái đức chung thủy, tức là cái đạo đức chung thủy của con người, nó nâng cái loài động vật lên trở thành là con người. Cái người mà có chung thủy là con người, mà người không chung thủy là con thú vật. Thầy xác định nó thẳng là cái người mà không chung thủy, có vợ có chồng mà không chung thủy nhau, chỉ là con thú vật mà thôi. Nay thì lấy người này, mai lấy người khác, thì cái người này là con thú vật chứ không phải là con người nữa. Cho nên đức giới luật của Phật nó xác định được cái đạo đức là người, và cái con thú vật nó cách chúng ta nó rất rõ ràng, nó không để cho con người với con thú vật nó lẫn lộn nha. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy một cái con người đó lan chạ người này người kia, chúng ta biết đây là cái bản chất thú vật của con người. Con người này là con người mang mặt người, thân người, nhưng mà cái bản chất cái tâm của họ là cái con thú chứ không phải là con người, cho nên nó không có cái đạo đức chung thủy. Vì vậy mà cái đức chung thủy chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà làm người, nhất là người cư sĩ, chúng ta phải có cái đức chung thủy. Người cư sĩ đệ tử của Phật mà lan chạ như vậy thì còn nghĩa lý gì là Phật tử? Người này không nên dùng là cái danh từ là Phật tử, mà là con thú vật chứ không phải là Phật tử. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu được cái đạo đức chung thủy. Đây bây giờ đến cái giới thứ tư là tánh không nói dối. Cái giới này khó lắm. Nó có hai cái đức của nó. Thứ nhất là cái đức thành thật. Cái thành thật thì mình không bao giờ nói dối, mà không thành thật thì luôn luôn nào cũng nói dối. Vì vậy mà mỗi khi mà nói dối thì chúng ta rất khổ nẹn, đúng không? Cho nên chúng ta thấy mình thiếu thành thật, không dám nói thật. Cho nên đó là thiếu. Nhưng một con người mà luôn luôn giữ gìn mình thành thật, nói thật, thì con người này mình thấy họ thêm một cái đức nữa là đức uy tín, tạo thành đức uy tín. Ai cũng tin tưởng người này, lời nói người này luôn luôn là thành thật, cho nên nói ra ai cũng tin tưởng. Cho nên nó thêm cái đức uy tín, người ta rất là tin cậy ở cái người mà thành thật. Cho nên vì vậy mà cái lời nói của chúng ta không khéo thì nó làm mất uy tín của chúng ta, mà khéo léo không bao giờ nói dối ai hết thì cái uy tín chúng ta càng tăng lên. Cho nên nó mang hai cái đức, một cái giới, cái đức thành thật, uy tín. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó mang hai cái đức tính như vậy thì nó phải khó hơn chúng ta nghĩ ra. Cho nên cái nói dối không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta vẫn nói dối, mà nói dối chúng ta nghĩ là mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối của mình thì mình cũng mất uy tín. Mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối đó, thì người ta sẽ tự mình đã nói dối thì người ta phát giác ra được, thì có những từ đó về sau người ta biết mình nói láo rồi, nói láo rồi, người ta không có tính gì mình nữa, mình mất cái đặt cái đức tin rồi, thì do đó tự mình làm vậy. Cho nên cái này nó mang hai cái tính đức của nó trong cái giới luật này, trong cái giới luật này, cho nên nó rất là khó chúng ta giữ. Vì vậy mà sau này học về cái đạo đức làm người á, về cái đạo đức ngôn ngữ á, thì thầy sẽ dạy thêm về cái phần nói không nói dối, thì nó mới đem lại cái sự rất lớn cho chúng ta. Bây giờ tới giới thứ năm là cái giới không uống rượu. Rượu là một cái thứ độc, coi như là một thứ độc dược, đem vào thân của chúng ta thì nó nghiện ngập, mà uống nhiều thì nó làm cho chúng ta kích thích. Như vậy á, mà chúng ta biết rằng Đức Phật dạy chúng ta không uống rượu, nhưng không nghĩa là chỉ cấm chúng ta không uống rượu không đâu, mà Đức Phật cũng dạy chúng ta đừng có ô nhiễm, đừng có ô nhiễm những cái mà nó làm cho chúng ta nhiễm, như rượu, thuốc lá, cà phê hoặc những thứ khác như thuốc phiện, những cái loại xe ma túy, hoàn toàn là đối với cái người tu sĩ. Cái người tu sĩ là đệ tử của Phật hoàn toàn xa lắm nó. Là tại sao vậy? Tại vì cái đức này là cái đức thông minh. Cái người đệ tử của Phật là cái người phải trí tuệ, cái người phải thông minh. Và cái người thông minh thì không bao giờ đem đồ độc, đồ nhiễm vào trong thân của nó. Cho nên nó không bao giờ nó đem đồ ô nhiễm vào trong thân của nó để nó hại thân nó, thì nó không thông minh. Cho nên những người mà uống rượu, những người mà hút thuốc lá, những người mà hút thuốc phiện, những cái người mà luyện gặp nó đó, là có những người đó là những người ngu, chứ không phải những người thông minh. Những người đó là những người thiên trí, đem cái đồ độc, đem đến cái sự đau khổ cho bản thân họ, làm cái gia đình họ đau khổ, mà họ không biết, tức là họ sống không có đạo đức với bản thân họ. Uống rượu là cái người không có đạo đức với bản thân của mình. Vì vậy mà cái người đó là cái người đần độn, ngu si, cái người thiếu đạo đức. Cho nên họ chỉ biết cái rượu, mà họ chỉ theo cái rượu, họ chỉ ham mê cái rượu, thì đó là cái người không biết cái đồ độc, không có sợ cái đồ độc. Cái người đó như người biết mà sự sức, rõ ràng là nhiều người họ biết là thuốc lá là độc, nhưng mà họ vẫn hút. Thật sự có thậm chí có bác sĩ, là cái ông bác sĩ họ biết là thuốc lá như vậy mà ông vẫn hút, thì nghĩ rằng cái ông bác sĩ là một cái người mà đã trị bệnh như nào mà vẫn cầm thuốc hút, có nghĩa lý gì. Và một ông thầy mà là một tu sĩ mà cầm cái thuốc mà hút như thế này để rồi bắt đầu lên giảng đường mà giảng, thì không còn nghĩa lý gì. Ông thầy đã cái hiện lập như vậy làm xả không được cái hiện lập của tâm tham si, làm sao chúng ta xả được. Cho nên ông thầy đó là xin đáng đập. Cho nên ông thầy mà còn ngồi uống bia, ông thầy đó chưa xin đáng để gì, không còn hiện lập rượu. Trong khi giới luật của Phật bắt uống rượu, tức là thầy này không có trí tuệ, thầy này ngu, không có thông minh. Đệ tử của Phật là đệ tử phải trí tuệ, cho nên vì vậy phải thông minh. Cho nên cái giới này là cái đức thông minh. Bây giờ chúng ta đã học được 6 cái đức ở trong 5 cái giới này. Vậy thôi, những cái đức này nó mang đến cái lợi ích. Bây giờ các con cứ suy ngẫm thử coi, trong cái 6 cái đức này nó sẽ mang đến cái lợi ích cho bản thân của mình, cho mọi người xung quanh mình, có cái lợi ích rất lớn, có phải không? Nếu phải thì các con hãy chắp tay lên xin rằng từ đây về sau con hứa sẽ cố gắng giữ gìn 5 giới này để thực hiện 6 cái đức làm người, cho nó xứng đáng là con người, là đệ tử của Phật. Các con nghĩ như vậy rồi pháp, rồi lễ Phật để mà thọ ngàn tham giới này. Đến đây là một cái buổi lễ đã truyền tam tam duy ngũ giới cho con xong rồi, thì bắt đầu bây giờ đó thì thầy cho con là cái pháp danh thích thanh đức. Thanh đức tức là cái đức thanh tịnh, cái đức làm cho thanh tâm mình thanh tịnh, làm cho môi trường xã hội mình thanh tịnh, không còn làm đau khổ. Con nhớ đây là cái pháp danh để cho con sống là một người cư sĩ luôn luôn sống làm tốt đẹp cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh mình. Cho nên mang cái tên thích thanh đức, tức là thanh đức, tức là cái đức thanh tịnh. Con nhớ kỹ để mà nhớ cái tên của mình là luôn luôn ghi khắc điều không bao giờ mình nói một cái lời nói thô lỗ. Con nhớ kỹ về cái nói dối này. Con này thầy sẽ giải cho con nghe về cái đức nó thành thật, cái đức của cái giới này để cho cái uy tín của mình. Một người mà nói thô lỗ là đã tự làm mất cái uy tín. Mình gọi một em bé nhỏ gọi mày ở đây thì như vậy là thô lỗ. Mình chửi đủ mẹ một cái là mình là người thô lỗ, không có đúng. Do như vậy mà trong cái đạo đức con người, cái ngôn ngữ mà nó quan trọng vô cùng là. Cho nên ở đây, cho nên thầy gọi là thân đức, từ cái lời nói, từ cái suy nghĩ, từ cái việc làm hành động của mình, đều là phải mang đến cái đạo đức thánh tịnh, làm cho mình an vui, mình khác an vui và thân đức. Cho nên con nhớ cái pháp danh con giữ về luôn luôn để bảo trì cho cái tâm hồn của con luôn luôn lúc nào cũng sắc hàng an lạc và cửa sự. Đến đây thì thầy chấm dứt. Chúng ta có hồi hứa vì các con chưa hết tham sân si thì không được hồi hứa cho ai hết. Bây giờ con hẹn rằng để rồi từ đây về sau nương theo ba ngôi tam bảo giữ gìn sáu cái đức làm người cho trọn vẹn, cho xứng danh chính cái pháp danh của mình là đức. Nhớ chưa?
Thầy xin hỏi một phần như là trong cái giới giới trộm cắp thì cái này như là con vô tình cầm lộ một cái đồ của ai về nhà rồi sau đó con trả lại con
cắp cũng phải cái đó là gì cả
nó là rất tốt. Nhưng mà cái này có một cái buổi họp nào đó con vô tình cầm cái vật của ai mà sau này con không nhớ cái gì đó, cái này không biết qua cầm lại
như vậy nó con biết, nhưng mà điều kiện là con cố truy tìm để trả. Giả dụ nó không biết tìm mãi mà ra, nó rõ ràng là đi phát con có tha ra cái tội khác mà bây giờ nó thôi con làm đây, con chờ khi nào mà có khi biết được cái tin người nào mà mất để đi mất cái đó trả lại ngay liền. Đó là cái lập con vui né nói thì gì đó, nhưng mà con giữ lại để chờ cái người đó mất, chứ con không giữ lại cái này để mà xài cái này. Ví dụ bây giờ con, ví dụ như con cầm đồ cái máy gì đó của người đó nhưng mà con không có xài đâu, con vẫn giữ khi từ khi cầm cho đến khi nó hư như thế nào đó con hoàn toàn. Và bây giờ ví dụ như cái điện thoại di động đặt tay đi, người ta để lộn đi, rồi con cầm lộn đi, bây giờ con không biết ai mà con trả, con trong cái thời gian đó con rất khổ tâm mà mong để cho mình gặp được cái chủ nhân của cái người này trả lại, còn không kéo thì người khác người ta nhặt thì mất cái chủ này, cái người chủ này thì tội, cho nên con giữ đây. Nhưng mà con hoàn toàn con không lấy nó, con xài, con lấy xài là con bị phạm đó. Con hiểu? À bây giờ nó đã con lỡ, con lấy gì rồi. Mà nó thôi bây giờ mình tìm ra thôi, mình lấy mình xài, tức là mình bị phạm tự tham đó. Còn mình không xài, của mình xài, còn của ta mình để đó để chờ trả lại chủ cũ. Thì như vậy con không bị phạm đó. Con hiểu gì? Cho nên ví dụ như con bây giờ, con tập đồ cái gì đó, về để chết đó chứ. Chờ trả lại chủ thì con không phạm như vậy. Hoặc dù chưa có phạm chủ mà con thất ở trong nhà, con không phạm. Còn con đem ra con xài con rạm, con rạm các khác. Nó phải của mình, mình xài là mình bị chịu tội.
Còn cái giới về giới, cái giới mà nói dối. Nếu mà con nói dối mà để cho người ta vui hay là bị bảo thì như thế
nào? À, nó cũng không tốt đâu con. Bởi vì mặc dù là người ta vui, nhưng mà mình lại không thành thật. Bởi vì mình nói là cái nói dối bây giờ, mình khuyên lên người ta, mình khéo léo, mình nói cho người ta vui. Cái chuyện đó, nhưng mà trong đó có cái láo ở trong đó. À, thì tức là mặc dù người ta vui đó, nhưng mà sau khi người ta phát hiện ra được, người ta biết con lắm rồi. Hồi mà người ta không hiểu, người ta thấy người ta vui, nhưng mà người ta sau đó người ta phát hiện ra, là người mới láo là tình vui, cái sự thật nó có vậy. Hả? Thì sau khi người ta không đoán ra được khi mình, thì mất uy tín, mất uy tín, mất uy tín rồi không? Thế là vì vậy đó, mình biết làm cho họ vui, tức là nó thiện, nhưng mà trong cái thiện này nó có cái ác sau này nó mất uy tín. Cho nên, khéo léo sử dụng. Cho nên sau này các bạn học về đạo đức nhân quả, thầy dạy về cái đạo đức nhân ngữ đó, thì dạy về cái đức nói dối, bởi vì nó khó lắm, cái đức cái việc cái giới nói dối nó khó, nên thì hai cái đức con thấy, cái đức thành thật và cái đức mà uy tín, mà nếu mình nói dối mà nó không có, không có hại ai, không có hại mình hại người, thì cái uy tín mình sẽ bị mất, khỏi bị cái nói dối, còn nhớ nó mất uy tín, nó không hại, nó không lật lợi, nhưng mà nó mất uy tín rồi, người ta sẽ hiểu. Bởi vì mình nói người ta tưởng người ta hiểu chứ là được, nhưng mà cái láng của mình không có làm sao che giấu được cái gì đó. Cho nên vì vậy nó rất khó, vì vậy sau này thì giờ vì làm biết này thì sẽ nói hết rồi cách thức mà chúng ta đối phó trong cái hoàn cảnh đó để mà chúng ta nói thật hay không nói thật. Lúc bây giờ chỉ giải cách để mình đối phó, chứ có nhiều khi mình cần phải lập minh. Cho nên khi mà có người hỏi hỏi vũ trụ qua ngày như thế này thế nào thì lúc đó mình nếu mình trả lời á thì họ không hiểu, họ không thấy được thì họ nói mình nói láo, mà họ hiểu được họ theo họ nghe như lời mình nói mà họ không có nắm chắc được như vậy thì cái này họ tin. Hãy nói sao mà cho họ thấy được, mà hiểu được là nó thật, mình thấy mà nói nữa. Cho nên Đức Phật nó ta nói ở trong cái mình khác không hiểu và nó lo cho ta. Trong kinh Chư Tôn Đức Phật nói mà Đức Phật nói bây giờ ta nói, bây giờ nói ta chứng đạo này, ta hiểu cái vũ trụ qua này này. Ví dụ như bây giờ chưa có ai biết là cái vũ trụ này có cái hành tinh nào, có loài người, nhưng mà ta vừa ta xác định là con hành tinh này nó có mấy cái hành tinh khác, nó có cái loài người, thì như vậy là mọi người này không biết, phải không? Như vậy là ta có nói láo được không? Ta nói phải con người ta phải có thấy biết được cái hành tinh đó có loài người, thì lúc bây giờ ta mới nói mà. Ta biết có nhưng mà mọi người không biết, ta không nên nói vì ta nói mà người ta không biết, tức là ta có nói láo được không? Còn hiểu chỗ thân xác hiểu lên cái con thử mà nói dối chưa?
Như là một là con
mắm thọt, hai là con thịt. Đó là thầy sau này thầy sẽ đắc định cái vấn đề làm thôi. Mà làm thích mà người ta vui, chứ làm thích mà người ta thích thì cũng không được. Nó khổ đây là cái nỗi khổ gì người đó, tức là phủ cái câu hỏi nữa. Đó, khó lắm. Vì vậy mà khi nào cần làm thích là làm thích. Mà khi nào có cần làm thích thì mình dùng câu hỏi khác để đánh lãng đi. Mà cái thích hay thay vì mình trả lời ngay ấy, thì nó bị kẹt trong cái nói dối. Thì bắt đầu mình hỏi cái câu hỏi khác làm cho nó lãng cái chỗ mà hỏi đi. Làm cho mình tránh né đi. Trả lời câu hỏi nó đi, thì bắt câu hỏi khác, bắt cho họ đi chuyển qua cái chuyện khác đi, họ không hỏi nữa. Thì đó là mình tránh được cái chỗ, mình hỏi cái chỗ này, mình nói thật thì cũng được, mà nói dối thì cũng được. Cho nên vì vậy nó kẹt quá, cho nên mình tránh một cái câu lãng, tức là hỏi là câu lãng, đưa cho họ qua cái đề tài khác. Mà do đó họ quên cái này thì mình kể lại cái này, chứ không kéo mình chết mình á. Bởi vì cái thức cũng thấy còn cái thức xảo, kêu là thiện xảo, chứ không thiện xảo là chúng ta dễ bị lầm lạc lắm. Nó không mất uy tín mình hết gì hết. Các bạn thấy hay không? Bởi vì phải học chứ, nếu mà học thì biết đâu. Đạo Phật mà học để giải thoát mà.
À. Thì có một câu chuyện gì là cái ông bộ xăng đó, ông rượt một con vật, mà con vật nó chạy ngang qua một người nào đó, mà ông bộ xăng chạy lên nó khỏi người đó. Mà nếu người đó chỉ con vật chết thì con phải làm sao?
À, như vậy là con thấy trong cái kinh đại thừa thì nó có nói, nó có diễn tả cái vàng đi, đó là cái dưới sáng thì cái giới, nó dối. Nó hai cái giới nó càng một lượt. Cho nên bây giờ đó là nói về một cái con nói trong thời gian. Khi sự thật ra có câu chuyện như thế này nè, là có một cái vị tu sĩ họ ngồi trên cái cục đá họ tu, thì cái nhà vua mới săn con nai nó chạy ngang qua đó. Thì ông vua này ông đuổi tới đây thì con nai ông không thấy nữa. Ông mới hỏi ông tu sĩ này, ông ngồi đây tu, ông có thấy con nai tu rượt nó chạy ngang qua đây không? Thì ông tu sĩ này biết là chỉ mình thấy con nai thật sự chứ là ta không thấy, mà mình chỉ thì ông vua sẽ giết con nai, phải không? Mà nếu mình không chỉ thì mình phải láo, còn mình lập thích thì mình phụ lập ta hỏi. Cho nên có ba cái điều kiện rất khó. Vì vậy mà Đức Phật bây giờ chỉ còn có biết dựng hình thôi để mà dựng người ta thôi. Con thấy cách thức của đại thừa nó khác, còn cái cách thức khác thì nó khác. Thì cái lúc bây giờ đó, cái ông vua ông đến hỏi, thì hỏi là thứ nhất ông này lập thích, hỏi là thứ hai là thích. Vua tức quá, mình là vua nước mà tại sao ông ở trong nước mình mà ông phụ. Ông phụ cái lập hỏi của mình thì ông vua mới tức thôi, cho nên ông mới chặt tay. Mặt ta vị tu sĩ này nó mất mặt hôm nay. Mà do đó thì cái ông tu sĩ này ông có học. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà ông vua ông khi mà chặt hai rồi, mà mất mắt rồi, thì vẫn thấy cái ông tu sĩ này vẫn an nhiên, mà vẫn không than thở gì hết, không có la, không lối, không quán cái gì hết. Thì ông vua mới hối hận. Khi mà mình làm cái chuyện mà thấy đau khổ người ta rồi, có hối hận. Cho nên vua có hối hận. Đó là ông hỏi, khi chặt tay mất mắt ông vậy, ông có giận đi không? Thì có ông này, ông tu sĩ này mới trả lời, tâu điện hạ, tâu đại vương, tôi là người tu sĩ thì tôi không biết giận nhiều người đó làm cho tôi sẽ đau khổ, tôi không giận người đó. Nếu tôi giận người đó, tai mắt của tôi không gấp lại, mà tôi không giận thì tai mắt tôi sẽ gấp lại. Thì tất nhiên là tai mắt ông biết là liền hồi hết, cũng như bình thường, tức là tạm dụng thật tham như vậy. Thì ông vua sợ quá, cái gì này là thánh tăng rồi, thấy không là phải cùng rồi. Cho nên ông này tránh được cái giới là không sát sanh và không giận nữ, mà lại còn độ ông vua này bằng thành pháp nữa. Thì đối với vua thủy thì không được gì, vì dựng thành pháp tức là dựng hảo thôi, mà gạt người ta thôi, gạt người ta chết người ta phục thôi. Thì đó là cách thức mà giết phục người ta bằng cách đó, vì cái pháp đó giết phục người đúng cách. Cho nên đối với vua thủy như thế này. Bây giờ nhà vua đến hỏi một con hình phải trả lời thật chứ đừng có dối, là cái gì đừng có làm thêm là tự làm người. Theo thầy đứng ở trong vị trí đó thì trả lời. Khi ông vua hỏi có thấy hai chàng ngang qua đây không, thì mình trả lời bạch đại vương, tôi là một vị tu sĩ, tôi có ngang thế giới, thế giới sắc sắc và thế giới nhìn thấy. Nếu tôi chỉ cho bệ hạ cái con hai đó đi nơi đâu thì bệ hạ sẽ theo cái dấu đó mà bệ hạ giết hai thì tôi mang tội với bệ hạ là sai, phải không? Mà hiểu mà tôi nói dối cho bệ hạ không có giết con hai á, thì bệ hạ chạy mệt thôi, bệ hạ không có giết nó thì tôi nói dối với bệ hạ thì bệ hạ cũng sẽ chạy một hơi và sẽ thấy cái dấu cái gì bệ hạ sẽ nói là tôi gặp bệ hạ đang đến đây vận hành sẽ tôi nữa, không? Cho nên cái dấu này tôi không giới bệ hạ lâu được đâu. Bây giờ tôi giới bệ hạ, tôi nói con hai thay vì chạy thẳng, tôi nói chạy ngay thì bệ hạ chạy thôi, bệ hạ tìm không thấy dấu hai, biết là tôi bị gạt, bệ hạ biết bị gạt rồi, bệ hạ lỡ bệ hạ quan hàm tôi liền, tôi là người không đáng tin cậy, không phải là tu sĩ, cho nên vì vậy tôi mang theo cái giới như vậy tôi không thể nào nói được. Xin bệ hạ hiểu, bây giờ bệ hạ tha thì tôi ngờ, bệ hạ giết thì tôi chịu, chứ bây giờ tôi là người tu sĩ, tôi đã mang theo cái giới anh ta nói thẳng, cho nên ông vua không có nở dưới đâu mà không có nở gầy gàng, đúng là vị tu sĩ này đúng, cho nên họ rất thẳng đầu. Con hiểu chỗ mình nói thật không? Mà khéo léo nói thật, phải không? Đó là đúng là giải quyết chỗ này. Còn cái dùng là tham khảo nhé. Bây giờ là rõ ràng cái mình sai. Không đúng. Là người ta sợ mình bật cái mình không? Như vậy là thôi. Còn cái này mình thành thật. Tức là mình thành thật nói thật. Chứ mình đã biết. Bởi vì mình tu sĩ. Mình mới thành thật. Thì như vậy là ông vô.
Mọi việc là phải thành thật.
Nó mọi việc là thành thật.
Nhưng mà phải biết khéo léo.
Khéo léo thì sợ. Hồi lúc nó có nhiều cái. Nó rất là tiền xảo mà nó phải khi mà tu tập rồi mình học được cái đạo đức rồi nó có những cái điều quyển chỉ là tiền xảo liên động lắm rồi, do đó họ chỉ tiền xảo ra nó có liên động, nó không phải là tiếp đứng như là cái máy mà nó chạy mà nó không biết nó liên động thay đổi hay lắm đó, là nó bởi cái trí tuệ của mình từ đó nó phát ra nó giải quyết cho mình. Trong khi đó thì mình phải tu tập một thức rồi, mình phải có sự tỉnh thức. Rồi sự tỉnh thức đó giúp cho mình cái tri kiến của mình nó rất là sáng suốt, nó dễ biết với một cách rất là thiện xảo, nó làm cho thân tâm của mình nó đang ổn định, thì rất là
có giá. Giả dụ như một hoặc các cái cùng lỡ mà mình nổi láo thế này thì mình phải làm sao để mình sám hối cái lỗi đó, hay là làm sao để mà từ cái láo mình
mình cũng muốn từ được cái láo đó, bởi vì mình đã lỡ cái láo rồi mà mình biết xấu hổ, mình biết xấu hổ, do đó mình muốn đến với cái vị mà giới đức sinh tồn người ta biết được nói láo, mình đến đó mình trình làm với cái vị đó, con hôm đó con lỡ nói láo vậy, xin vị con khai hết cái sự nói láo của con ra, xin vị chứng minh là từ đây về sau cho con xin sám hối, con không dám làm gì nữa, mình biết trước cái vị đó mình xin sám hối rồi, sau đó chúng ta thể mình muốn nói cái gì đó thì mình thấy cái hình ảnh cái vị đó là mình biết, nó giúp cho mình hay lắm rồi, bởi vì phát lời sám hối cái lực ở trong lực nó dạng khá rồi, cho nên gì mình có làm cái thọ tội gì đó mình cứ sám hối đi, mình cứ che giấu thì mình sẽ hết, mình không có phạm cái lỗi nữa, mình che giấu là mình sẽ bị phạm nữa, đó là cái cách thức thật sự mà nó lợi ích thật sự. Còn nếu không bắt đầu cứ cái gì không tịnh giới, chứ bởi vì mà không tịnh giới con không ngán đâu, con tâm mình nước một cái gì mà không tịnh giới, con khi mà thất lời rồi con rất là sợ hả, cho nên con không dám làm cái lỗi. Còn cái gì mà phạm giới cái gì đó thường cũng nói láo rồi, mà con đứng trước gì đó con xin rồi con cũng sẽ không có, con không sợ học thành nó láo rồi, thành ra con biết cái gì mà rất thanh tịnh giới rồi con đến thắng lầu là con sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Thế nên cái lực của nó trợ giúp cho con khi mà con muốn nói láo là nó đã ngăn chặn liền, nó làm cái lực nó làm cái lý là đó, thì cho nên gì nó phải thắng lầu, cho nên thắng hồi sám lối hay sám hối dưới một vị thanh tịnh giới ở trong cái cấp hạ biến nam ấy vậy, nghĩa là phải thắc lời sám hối với cái người thắc tịnh giới, chứ đừng có thắc lời sám hối với người không tịnh giới.
Vì bậc thầy cuối cái buổi hôm nay con xin cầu sám hối với bậc thầy, con hỏi khi bậc thầy nó còn chỉ bậc thầy, cái như thầy là nếu mình giết hại và ăn thịt chúng sinh thì theo như thầy nghĩ là sẽ không được làm được.
Cái điều đó là mình phải trả cái quan quả đó, khi nào mình hết cái quả mà chúng sanh đó, cái lầm giết con vật thì mình phải trả cái thân mạng của con vật, cái nhân quả theo cái tánh khởi mà ngay trong cái đời nay mình đã vướng vào cái sự đau khổ của thân của mình thì cái thân của mình nó không có bị khổ đau, nó không có bị sạch, nó khổ đau cái hồn đại tâm và đời sau kế tiếp đó mình sanh ra nhiều cái loài vật thì chúng nhưng mà người ta không thấy cái nhân quả đó, nhưng người ta tưởng mình chết hết hoặc là sanh lên làm người, nó phải đâu, cái nhân quả mình trả thôi. Con bây giờ ăn con cá, con phải trả thành con cá mà có thể nhiều con cá nữa chúng ta là một con trả cái quả, cho nên khi mà người ta nhìn thấy nhân quả mình sợ.
Như vậy là xác định việc là muốn làm được là phải không?
Không mang thể chất. Bởi vì cái đó là mặt thế giới mà để cái tiêu chuẩn. Cũng như con thi cái tiêu chuẩn con bao nhiêu điểm để đậu, mà con không có đủ điểm con không đậu là người được. Vậy thì trong cái con người chúng ta xung quanh chúng ta chưa có hẳn là con người thật. Họ là con người mặt người là muốn cải tiến con người mà thật đúng nam giới có không? Họ là con người vật không?
Vì vậy thì nhớ điều gì? Hiện giờ xung quanh con là còn ăn cát thì con...
Ăn cát thì là thứ vật. Cho nên nó gia tảo mà. Trước kia nó là khóa chúng ăn, bây giờ nó là người nó ăn lại. Mọi người đã đang làm người là những con phá thứ kia đó. Như liền nó nói khi mà nhìn số thuốc qua cái thời gian quá khứ cái nhân quả rồi. Mình là toàn là cá, là trâu, là heo, là chó không? Bây giờ là con người đến ăn thịt để lại nó này. Mà nếu mình không biết dừng đó, thì tức là cái nhân quả mình cứ tiếp diễn, nó luôn hồi mãi nó cả mà. Làm sao chàng hỏi, bố mình tưởng mình làm người, thật sự là con cứ xét rồi bây giờ con làm người, các con xứng đúng nam giới chưa? Cái tiêu chuẩn nam giới mới đúng là con người, mà cái tiêu chuẩn không đúng nam giới là con thú vật. Thế đúng không? Thật sự là cái ông đó có vợ rồi, ổng lấy người kia, người đó, ổng không chung thủy thì ổng là con thú chứ sao? Chứ đâu phải là con người, nhưng mà mang cái lớp người chứ sự thật ổng con thú cho nên ổng mang thịt cá. Điều là ổng mang cái lớp người để mà tả cái quả thịt cá ngày xưa, cái cá nó chưa có ăn học.
Như vậy
là
cái giới xác mà nếu khác khác con phải ăn thịt thì làm thế nào?
À, nói chung là bất khả kháng con phải ăn thịt. Thì ví dụ như bây giờ, ví dụ như con trong cái tiếp với mọi người đó, thì bắt đầu bây giờ trong một cái tô canh của người ta thì con nước con cái bất khả kháng là con ăn gì vậy, hoặc là con ăn sao ở cái vấn đề mà trên cái tô đó.
Tức là con có cái bàn ăn đó con làm để kiếm rau,
con kiếm cái rau ăn, con không ăn thịt. Bất khả kháng là bất khả kháng là không chấm đó, vậy đó mình đem cái kiếm rau khổ. Cái đó là mình bất khả kháng, nghĩa là giữ cái đức hiến sinh của mình tư nhiên để nó giữ tròn. Cho nên con thấy là cái người tu sĩ, người ta sống với mọi người, người ta không biết cái người đàn trai, người ta không nói đâu. Nhưng mà người ta sống với mọi người, người ta lựa những cái thao cả người ta ăn, người ta không có. Tức là bất khả kháng trong cái cuộc sống người ta, người ta sống chung với mọi người.
Người xung quanh mong ai không thì nhiều khi là họ mời đi thì nhiều lúc cũng khó, thì tôi cũng nói thì tôi cũng không.
Con phải tin cách rằng, nó nói là cái lòng của con, cái lòng quý sư của con. Còn con làm thì con rất con nghĩ đi làm gì làm gì làm cho người ta, tức là con bị ác pháp lôi cuốn chứ không phải tùy thuận. Con tùy thuận mà con bị ác pháp lôi cuốn. Con tùy thuận là con ăn, nhưng mà con ăn ra cả. Họ đâu có biết mình ăn không ăn đâu, nhưng mà họ thấy mình cũng rất ăn, nhưng mà tự phạt cho họ. Nếu mà để ý thì họ biết là mình ăn hay không, mình ăn thịt. Cũng là rau nó để cho cái dĩa thịt này kia mà mình chưa biết.
Nếu mà giả sử buổi ăn nó có một tí lâu nào.
À, buổi ăn đó con có tí rau nào thì con sẽ ăn với nước tương hoặc là với muối, những cái đồ mà nó không có thịt trong đó nó cũng có một cái vật để sao ăn với cơm với bánh thì nó ăn được. Mà được hoàn toàn bây giờ nó không có cơm, còn nó dọn lên đồ mặn để ăn như tía này kia, nó nấu lộn xộn gì hết thì tức là con sẽ ăn cái cây hoặc là con ăn những tía mà con không ăn thịt. Vậy
nhưng mà nấu rơi vào trường hợp cái tâm đó có một tí gì đồ cay nó thì con mới làm
sao? À, toàn bộ không có đồ cay, không có cái gì mà ăn thì bữa đó con cũng ngồi chứ nó như nó đầm quá.
À,
tiền cách không chắc.
À,
mình nói tiền cách chắc chứ. Không, cái hoàn cảnh đó là con, cái hoàn cảnh vì cái hoàn cảnh tiếp giao với mọi người thì
làm là chuyện có là
kéo lé gì đó. Có
là bởi vì ra xã hội mà mình cá gì người ta cũng dễ
gần ghé, dễ gần ghé, dễ để tâm lý. Để tâm lý người ta nói ví dụ người ta biết con ăn chay, người ta tâm lý. Người ta nói cái thằng này đồ ngủ, người kia mình cứ tên, thấy nó cũng làm cho mình cũng
không nhân từ, không làm khó xử, tâm lý bò thì không biết xử.
Sao đại biết ngủ thì kéo lén, học biết, tùy thuận mà biết.
Thứ hai là nếu nó mà một cái gì mà làm việc thiện á, có bù vô cái gì sát sinh.
À, mình làm cái việc thiện, nó cái việc thiện, cái nhân quả thiện đó, nó sẽ ngay cái nhân quả của nó, chứ không thể nào làm cái việc thiện này mà thiện cái gì sát sinh được. Chẳng hạn bây giờ con đem cái việc mà con bố trí gạo giúp người nghèo khổ thì không chuyển qua cái chuyện mà sát sinh được. Từ ra cái chuyện sát sinh con phải phóng sinh. Con sống xong tức là con làm cho nó sống, nó sống thêm, tức là nó chuyển về cái quả sống xong của con. Khi mà con từ trước giờ con không biết, mà hôm nay con đi đâu, đi đâu con gặp mình ăn khi có gặp thì con mua con bỏ tiền mua,
tức là con suy giảm biết được một số nghiệp
không số nghiệp hồi xưa còn con đi kiếm, bây giờ thành vấn đề con đi kiếm chi cá để mua thả thì con không giải quyết được đâu. À, nó lại khó con, bây giờ mình đi đường mình gặp, tức là cái nhân quả nó có duyên với mình phải cứu nó, tức là mình để chuyển để dùng tư duy giết là chuyển mà cái nhân quả. Còn bây giờ con đi tìm cái nhân quả người ta cứu thì nó có tác dụng gì không? Nó là không sạch mà không sạch nó có dụng mà biến người ta thành cái nghề để người ta bắt để cho người ta bán thì càng tội thêm nữa. Mình càng lỏng để chờ cho các con bán thì tức là nó còn khổ hơn, dệt hơn, hiểu không? Cho nên mình không có biết tiếng mình đi gặp là đó là cái duyên của mình giết con vật đó là mau mau mua thả bắt thì mua thả không có tiếp để cho mình chuyển cái quả từ kia mình biết mình giết mình biết thì nó sẽ chuyển được chứ đừng có tìm tìm theo kiểu các chùa dạy đi mua chi cá bánh sắt đi vô cái chợ đi tìm đi mua thì sai đúng cái đạo lý của đạo Phật đúng cái nhân quả.
Như vậy là một con người mặc dù lớn làm rất nhiều chuyện nhưng mà vẫn sẽ sinh hoạt chắc chắn đó
là phải làm thanh chức chắc chắn không được làm được đó. Nó còn
chỗ nào
cũng lầm lầm chứ không vì cái đó là cái quả thế nào nó cái nhân nào thì cái quả ấy không thể nào cái cây chanh mà nó ra cái cam mà nó xài được không cái nhân này thì cái quả nó vậy là nó vậy chứ không lấy cái kia chuyển qua được mình có làm được cái gì đâu cái nào là lúc nó thấy
thôi cái người có thể ông ta làm cái gì thì ông ta sẽ làm cái chân nó đã rồi cầu hai lại thì làm
được hưởng tới cái chuyện đó cái chuyện đó thế nào mà ở chỗ đó mình chuyển kia được nhân nào thì quả ấy không có chuyện.
Và thành như là hôm nay con gặp những cái pháp tâm tính thì sau cái đời này làm sao con gặp lại được những pháp tâm tính
này? À gặp được cái pháp tâm tính để tiếp tục cái đời sau con sẽ gặp được thì cứ con đi gặp cái pháp rồi thì cứ mỗi tháng vậy đó ít ra con phải có 12 giờ đồng hồ hoặc 24 tiếng đồng hồ là khó bắt quan trai tự nhiên con đời sau sẽ gặp được cái pháp này. Còn nếu con không khó bắt quan trai là con sẽ mất gì đó bây giờ bác quan trai là nó chuẩn bị cho mình đi vào con đường giải thoát mà mình không gieo cái duyên này thì mình gặp chánh pháp hôm nay chứ ngày mai mình sẽ mất không có gieo cái duyên đó thì nó không còn duyên để gặp nữa mất mà chỉ có bác quan trai là nó sẽ còn cái duyên đó nó mãi mãi nó có thể nhiều đời mà gặp không mất là mình cứ đời nào mình cũng giữ được cái bác quan trai nó đâu có bác con phải là giữ suốt cả tháng đâu chỉ một tháng thì 24 tiếng đồng hồ ngày đêm họ có em hát là con đã gieo cái duyên với cái pháp của Phật mất
được rồi con thọ chúng ta là con có thể tự nhà thọ
được không con cứ tự ở nhà con thọ thì con giữ à, con giữ gì tám giới nguyên chỉnh cái ngày đó đừng vi phạm con ngủ nghỉ trang điểm đừng có trang điểm mặc đơn giản con sẽ nằm dưới đất con sẽ giữ việc rất là nguyên chỉnh như vậy là con sẽ họ đứng không có tập đến chùa nghĩa là con giữ gì tám giới nguyên chỉnh đúng như vậy rồi con thực hiện cái ngày đó con thử nghiệm này chưa con dùng các pháp nó nói gì đúng là cái chất cần thì lúc bây giờ con sẽ giữ gì pháp giới gì giữ gì mình tu tập cái chất cần thôi thì nghiệm hơi thở trong cái 24 tiếng đồng hồ đó mỗi tháng con đi điều đặn như vậy là con đã vô cái chất pháp đời này con chưa có thành tựu gì con tu gì nó đâu có thành tựu được nhưng mà cái duyên nó còn cho nên con bỏ cái này rồi sao con có chất pháp
tức là con cứ không thở nhập vào tà pháp
không có tà pháp thì cái đó là cái pháp của Phật.
Bởi vì con biết rằng nếu con có nhân duyên chính pháp lỡ đời con gặp tà pháp thì nó mất gì con
nó mất còn con nhiều cái bát chính đạo cái thọ bát quan trai nó không bao giờ con gặp tà pháp con lên là con gặp bát quan trai nhưng mà bây giờ con bây giờ ví dụ như gặp tà pháp đi nữa mà con thấy nó không có đúng bát quan trai thì con cũng bỏ con cũng không có ưa thích tự cái tâm của mình không ưa thích cái duyên của mình nó thấy cái đó nó ưa thích tức là nó có cái duyên của nó. Cho nên con vào cái chùa đó, con thấy bác quan trai không đứng cách được con, cũng không muốn họ bỏ xa.
Bây giờ con gặp được chánh pháp ngày nay cơ, mai mốt rồi thầy đã tịch đi rồi, rồi sau nữa con còn làm hơn người thì con lại tôn gặp đúng là người
thầy. Thì nó học, bởi vì con không giữ bác quan trai thì con chưa gặp thầy chùa nó sạch thôi. Con lên thì con chưa gặp thầy chùa. Thì cái tập mình không muốn tu chứ không phải là muốn tu cho nên cái duyên đó mình giữ, rồi tới bỏ họ bác quan trai. Coi như là mình sẽ dần cái bạn thế nào mình lộ được bạn thế nào
đó thì mà ngàn đời
thì khó chứ ngàn đời cũng có giới luật thôi thế mà tà pháp thì nó giới luật nó đâu có như chuyện như là cái đức gọi là giới trẻ đâu nó không có cái giới luật trẻ vì giờ ví dụ giới nó cũng có mà thế giới nó lật lẽ thì như vậy rõ ràng mình có phạm
gì là cái gì khi biết là con cái họ
bắt con trai đó là cái gì
mỗi tháng
24
giờ
24 giờ ngày xưa thì con thấy cái gì nó cũng như nó tham dự
tất cả mọi người
con thì gặp hoàn toàn là mình sẽ thắng. Đây là cái giết được Đức Phật đã dạy cho mình tu sĩ được, mà họ bắt hoàn toàn thế dạng mình tu sĩ được không có cái pháp đi tâm. Thì tu sĩ làm sao tu giải thoát được chứng quả lắm được liền. Người ta cần bao nhiêu kiếp người ta dịch họ bắt quan sai, người ta dịch cần cái pháp. Cái chỗ mà Đức Phật gieo cái duyên đó để muôn đời nó dịch còn không là được
Phật. Còn ngày xưa con đã từng tu bên đại thừa, con đứng 5 năm bên đại thừa. Như vậy thì cái nợ của con với thầy Nam đã từng, thì con không biết cái này, không biết như thế nào.
À,
con không có biết là mình người tu sai như thế nào.
À, trong cái vấn đề con thấy như con người Đức Phật vẫn bị tu sai đó. Phải không? Nhưng mà khi mà trở về các pháp mình biết vô, cái nhân quả là bao giờ sẽ tàn pháp đó. Còn, 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 cái nợ, cái nợ đàn hai thí chủ, cái nợ đàn hai thí chủ chẳng qua trong cái đời trước con có cúng dường cho các vị tu sĩ đại thừa, cho nên đời hai con lọt vào trong dòng của đại thừa để con hồi đó có hai con học là lý do của đàn hai thí chủ cúng dường đây là sự gia tài cái gì đâu. Cho nên bây giờ con gặp cái pháp là tức là cái hướng đi nó tốt rồi, con giữ gìn rồi cái nhân cái pháp nó để cho đời sau tan hết nữa, tức là con không làm vậy trong đó nữa. Cho nên vì vậy mà hiện con gặp cái pháp rồi con đâu có cúng bày tạ đó, con đâu có cúng gì vậy nữa.
Vì vậy là cái nợ 5 năm này là
ra sự bày cản con. Với gia trả của con không có gì. Bởi vì trước khi con cúng dường bây giờ con lọt vào tà pháp là tại vì con cúng dường, con mới đi vào cái này để mà tả đi. Cái nhân quả con cúng dường, bây giờ con ngồi con ăn lại. Thì thấy không? Thầy thấy không? Và nữa, bên đại thừa bây giờ cũng là do cái nhân quả cúng dường của người cư sĩ đời trước, không? Cũng là những người cư sĩ cúng dường. Bây giờ con làm thầy, con cũng chỉ lật quanh cho cái này để ăn cái của thầy đó. Con đánh chọn cái dai, cái còn những người cư sĩ bây giờ theo đại thừa, con cúng dường rất nhiều. Là những người hồi trước đã ăn rất nhiều cũng là hòa thượng, chứ không phải mấy cái người cư sĩ cũng là hòa thượng. Rất nhiều ăn của người ta rất nhiều, bây giờ làm ra những thứ đem như vậy tả, bởi vì cái thứ đó là thứ thủ lậu, người ta tu tập đó là cái thứ không làm, cho nên người ta làm giàu được. Mà giàu thì thấy là cái dược để trả, như hồi đó làm hòa thượng ăn, bây giờ làm nhà giàu để trả là cái hàng. Thì mấy cái người là nhà giàu, cái dược cho đại thừa đều là hoàn toàn cái gì vậy, trong cái tiền kiếp. Bởi vì cái mắt nhân quả nó còn có, cho nên nó còn nó suốt nó
còn. Như vậy còn trường hợp là ở bên này thường mà tu không làm câu nguyện để mà trả nợ
thì đó, thì cách thức đó nó con bây giờ cứ làm cứ đem đi cứ vượt hoài trả nợ gì, cứ rất nghèo khổ mà vẫn đem để nó cúng bái người kia là cũng tha thiết, rất là tiết kiệm từng chút, tức là làm cho nửa đó mình làm đổ hộ dưới mắt mà đem đi cúng với thầy, với thầy xài ví một cách rất là hộ dưới mắt chúng ta là phải tiết kiệm. Còn nhiều khi người ta dành dụng trực tiếp gia đình, người ta tiết kiệm trực tiếp để được mỗi tháng đem xuống giường. Và cuối cùng đó, thì ở đó xài phí chắc nhất là quá đáng. Trong ngày hôm nước mắt gia đình là phá được gia đình. Thì cái này là thực tế thấy cái gia đình của cư sĩ. Họ phải dành từng lương của họ nhỏ để họ bỏ. Để rồi tới cái tháng họ đem xuống giường để mà tù cưới họ. Chứ mà ngày xưa họ đã ăn cái này, bây giờ họ phải phạt để cái này. Nó là một cái tên nữa. Nhân quả là đâu có trẻ có đâu.
Còn như con thì nó sinh ra con bị cái bệnh viêm con, con không biết là cái việc gì
hả? Thật sự ra thì cái bệnh thì bao giờ nó cũng do cái nhân quả của mình đã tạo ra cái đối tượng hoa như thế nào đó. Cái hạn nào thì là thành vấn đề, thì đây là không có nói gì về chuyện quá khứ đâu, nhưng mà phải đặt vấn đề. Như ví dụ như ngày xưa con là cái người mà cái con biết con trâu bò là họ xỏ mũi cái gì à, con thường hay là cái người mà đi xỏ mũi bò trâu cho người ta để người ta xỏ cái vàng người ta cài nó cái gì, mà con là cái người mà dạng nghĩ cầm cái cây cái cây tre dẹp ngọt sáng cho thành cái xác để nó sáng nhiễm đặc ấy. Thì thường ở trong nông thôn này có cái người mà chuyên làm cái chuyện đó, thì cái người đó họ nói là cái nhân quả của họ là phải đau gì cho mình lỗ mũi gì cái gì. Thì con có làm cái chuyện đó thì con phải chịu đau cái mũi, con phải chịu chi sơn con cái gì, mà sao nó không hết, có người thì ta hết, tức là người ta làm ít ha, người ta đâm lỗ mũi cho vội con làm nhiều thì nó suốt đời nó chịu chứ sao. Thì định nó đem ví dụ cho thầy, nó nói con như vậy thì đâu có dám nói cái chuyện nó láo gì, cho nên thì đem cái ví dụ thôi. Đó là mình tạo cái nhân quả về cái lỗ mũi thì mình phải chịu cái lỗ mũi chi sơn lỗ mũi chứ sao.
À, tức là tên không thể con tạo gì về phần gì
làm gì thì con phải trả vậy mình thấy con. Ví dụ như con bẻ chân gì đó, à, con bẻ chân ếch, con làm ếch, con bẻ, hoặc con bẻ giò gà, hoặc con bẻ cánh gà
giải chung giải sẵn con người, cái chuyện đó cũng là cái nhân quả của con hồi đó. Để bao nhiêu con gà bây giờ nó có chung sẵn với con, hai cái tay con bị xe nó giải, rồi con ngồi xe lăn con thấy khổ đau. Nhưng mà cũng ngờ là mình làm cái chuyện hát đó, bây giờ cảm thấy chút xíu mình lại than ra cái phận gì, bao nhiêu giò ếch con bẻ, bao nhiêu giò gà con lật, thì bây giờ con còn rất nhiều con làm cái chuyện nấu đồ ăn nè. Phải không, cái nhân quả đó
con biết nhân quả đó, để mình tâm mình không hẳn mình đón nhận cái gì mình làm
đó. Thì thầy muốn nói cho cái nhân quả con thầy để ví dụ, chứ không phải là thầy nói được trước con làm cái nghề đó ví dụ vậy, nhưng mà thầy đem ví dụ để cho mình biết rằng cái nhân nào thì phải cái quả đấy. Mình có bẻ giò của chúng sinh thì bây giờ mình có gãi giò thì nó cũng là cái quả, rồi mình còn sẽ làm chúng sinh người ta bẻ giò để chứ đâu nữa. Chứ không phải là chỉ cái đời nay nó thực hiện cho mình thấy được cái quả hiện tại cho mình biết rằng mình đã làm đó. Họ hiểu chưa? Nó chứng minh cho cái sự cái nhân quả nó có ý nghĩa, nó có hiện tại và nó có quá khứ, chứ nó không phải là nó có hiện tại không mà nó còn tiếp diễn theo cái tương lai của mình. Kinh lắm các con, bởi vì người ta thoát ra khỏi cái nhân quả, người ta mừng. Cho nên người ta đưa Phật pháp này, người ta lo, người ta bỏ cuộc đời, người ta không còn tiếc cái gì. Bởi vì nó ngàn việc, nó buộc chúng ta nó. Bởi vì trong cái nhân quả thì nó sử dụng, cái nhân quả sử dụng, nó sử dụng hết tình lực dục. Mình thương con mình là cái dục, cũng nói là hết tình lực dục mà. Nhưng mà mình nghĩ là con mình sinh ra mình thương cái gì. Nhưng mà nó nằm ở trên cái đó là tự vì nhân quả nó sử dụng những cái đó. Cho nên mình thấy mình thương con. Nhưng mà nó là tình của chúng tôi sợ. Cho nên người ta đâu có biết được, biết sử dụng con, cái nhân quả biết sử dụng. Sử dụng làm cho người ta. Mẹ rất thương con rất thương mẹ. Do đó tưởng là nó hiếu, nhưng mà nó nhỏ. Chỉ nó trả mẹ qua cái tình cảm. Những đứa con thương cha mẹ, cho nên không bao giờ để cha mẹ nó làm cái gì cho khổ. Cha mẹ cứ làm gì cực nó vô nó hết. Đứa con thật nó hiếu, nhưng mà không ngờ đứa con này là thợ của Phật. Cho nên nó làm hết cho bà này sung sướng, nó cảm cái nọ tử đó, nó thúc đẩy nó làm cái chuyện đó, nó làm ở trên hết tình được việc đó, tình thương đó, nó làm cho đứa con nghĩ nó sẵn vô đưa cha mẹ, không có để cha mẹ khổ sở. Nhưng mà nó đó lực như thế quả như vậy, cho nên thấy đứa con mình sống cái hiếm đó. Nhưng mà sự thật nó đơn giản, còn bây giờ đứa con này nó theo về, nó không có làm của cha mẹ cứ khối gì đó cũng thẳng như hết. Thì đây là tha mình nợ nó, coi như là tôi tới để làm cho nó. Hoặc cứ như cái giường ngủ mà cái sách vở học của nó, mình cũng phải sách xếp cho nó, lao dọn cho nó. Nó chỉ đến nó học rồi cái đưa xuống nó nằm nó, nó ngủ nó không có tâm lý gì hết, mà mình so lo lắng được chứ. Thì cái người mẹ đó là tôi tới cho nó, là nợ nó phải trả cho hết. Còn khi nó hoàn thành tiền bạc nó làm được chút tối mà. Nó còn thấy nó đó đó cái lực nó quá. Cho nên nếu mình thấy thì buồn khổ con cứ lúc nhất thì con cứ có hiếu người này kia nọ sự thật này. Nhân quả. Cho nên chúng ta là những người con người, chúng ta là thừa tự cái nhân quả. Như chúng ta tin thừa tự. Còn đi về chưa?
Những bên đạo Phật là họ trao quan điểm chính gì khó thì là làm không thể để thế thì có đúng không?
Đúng không? Bất là đứa con của cái mà mình nở tắt cái bọc, tức là mình nở tắt đứa con để lìa mẹ nó để cứu Phật thì chỉ mẹ Phật như thế vậy cứ sống nó đẹp đâu đó, nó còn sống thứ nó tắt rồi cứ bọc nó lần được nó sẽ kéo yếu nó làm đứa con nó chết có không? Cái bọc thấy đó là cái bọc là đứa con của cây đó, chúng ta nở là cho nên thì nó phải sử dụng cái này mình nó đẹp thấy cái bọc nó đẹp. Thì đứa con nó phải đẹp chứ, nó đẹp cái cây chứ. Mà mình thấy đẹp, mình chắc nó một chân, mình nói chứ thật, không? Mà chấp nhận cái điều đó đâu, đó là sai. Thế mà người ta nắm bóng, cái lễ lớn, người ta nắm bóng bóng, thiệt cho mình biết. Thiếu cái bạn biết. Bởi vì cái cây nó có cái đời sống, nó có cái cảm giác đau như là cái loài động vật. Nhưng nó có cái đời sống như cái loài động vật. Cho nên nó cũng có con, cũng có cái, nó cũng có này kia chứ. Cho nên nó có quả đó. Có cái của nó mà. Cho nên gì vậy? Mình nở tâm mà. Cắt con nó ra. Đem cái con để nó được biết. Biết gì muốn cho đẹp. Muốn đẹp cái bông này hả? Nó không đẹp mà có gì nó xấu. Nên là căn nhà tự trường. Căn nhà đẹp vừa khổ tự trường. Làm cái điều tổng. Rất tịch. Vậy thường
những người đẹp do không thể là có phải là do họ xong họ biết họ nổ biết có mình.
Đúng, bởi vì cái người mà xong cái gương mặt họ nó xấu, nó dữ, phải không? cái người mà không sân thì cái kiếp này mà người ta giữ gìn cái tâm không sân, kiếp sau người ta biết được. Còn cái sân nó có bài đúng là cái chỗ này, đúng là tâm lý của mình, cái người mà sân. Thế là phải đừng qua chúng mình. Đừng qua cũng để nó chắc rồi. À, chắc qua chúng mới được chắc hết.
Làm thế nào đấy? Ví dụ như là con là không biết đạo Phật là thế nào cũng được, nhưng mà cái nỗ lực của việc đó không có cho mình cái ngọt thành ngọt cái tự lực của bản thân thì mình cần gì thêm để mình thành tựu một tâm gì nào đó
mà mình phải thành đi. Thứ nhất là cái lực của mình nó chưa có đủ, cho nên mình phải thành rèn được thôi cái gì của mình, thì nó có một cái phương pháp để mà rèn được cái mình, cho nên khi mình gặp khó khăn mình phải có. Nhưng nó có cái gì cho mình vượt qua những cái khó khăn. Còn trước thì lực mình phải lui rồi. Con hiểu? Cho nên học nó tự lực, nó phải rèn cái gì đó, phải có cái lực. Tức là có cái nghị lực, trước tiên là phải rèn cái nghị lực. Cho nên vì vậy đó, mà người ta có những cái phương pháp để dạy cái gì đó, rèn được cái nghị lực của mình. Cho nên khi mình có nghị lực rồi, thì mình gặp khó khăn, mình vượt qua được hết. Mình làm ăn có công việc gì mà gặp thất bại, chưa lần có cái gì mình. Còn không kéo thì coi như mình lui. Đạo Phật nó đạo tự lực mà, cho nên nó dạy cho mình có nghị lực để mà tự lực nó nổi. Chứ nếu mà không có cái nghị lực thì không có tự lực nổi.
Thầy còn từ như vậy thì từ lúc con biết được chánh pháp trong chính thì con sẽ ăn chay. Nhưng mà ngày xưa đến giờ con ăn mặn thì cái nghiệp này là sao mà không
giải? À, con sẽ ăn chay là từ đây về sau đó.
Con sẽ
quá giải. Nó sẽ quá giả tại vì mình không ăn thì tiếp sau nữa. Rồi từ đây những cái quả mà mình ăn trước đó không có nghĩa là mình trốn. Nó có xảy ra những cái này, cái kia, những cái đau bệnh hoặc những cái tai nạn gì xảy ra cho mình. Chắc ngày tôi vui vẻ, tôi biết là tại vì tôi có thời gian. Bây giờ tôi chấp nhận. Mình chấp nhận. Mình chấp nhận vì vậy mà mình chuyển. Tại vì mình chấp nhận mình không có đau khổ. Mình chấp nhận mà mình thấy bây giờ nó đang có cái tai nạn xảy ra mình vui vẻ. Khi mà cái tâm vui vẻ là cái nhân quả nó tạo được mình rồi. Tức là không còn quả nữa. À, còn mình buồn rầu, mình sợ hãi, tức là mình bị quả. Còn mình không buồn rầu, không sợ hãi, tức là cái nhân quả đó mình chịu. Nó sẽ hết. Còn từ đây về sau, về tương lai, thì mình không có làm cái lỗi này nữa. Thì mình hoàn toàn nó sạch tắm. Nó hết.
Còn như vậy, cái gì từ xưa đến giờ mình phát bộ ra nó có sám hối, nó có giải được phần nào?
Có nghĩa là mình sám hối là mình ngăn chặn nó. Khi mình sám hối rồi, thì từ đây về tương lai mình không làm cái lỗi nữa. Mà gọi là sám hối. Còn cái quả mà cái hành động nhân mà mình đã tạo nó rồi, cái quả này mình vui luôn, mình chuyển nó bằng cái pháp của mình. Khi nó đến vì sự đau khổ mình an vui, mình không sợ, nghĩa là mình kết tập pháp rồi mình không sợ nó, và tức là mình chuyển được nhân quả đó. Mặc dù là bởi vì thế đó mình cũng sáng nó trong mọi, cũng như bây giờ nó có hai đời sống, một cái người không đạo, một cái người có đạo. Cái người không đạo người ta cũng khổ như vậy, cái người có đạo cũng khổ như vậy. Nhưng mà cái người mà có đạo, cái tâm người ta biết chuyển cho nên cái tâm người ta không khổ. Còn cái người không đạo thì gặp cái khổ hoặc khổ cho cả. Mọi hiểu chỗ này không? Cho nên vì vậy mà ai hoài thì ai cũng thấy hai người này. Người có đạo và người không đạo. Cái người không đạo thì cũng khổ, người có đạo cũng khổ. Tại sao hai người lại? Thay vì cái người có đạo thì hoàn toàn cũng khổ chứ. Mà tại sao lại khổ? Tại vì mình mang cái thông nhân quả như người kia, người không đạo cũng mang cái thông nhân quả. Cho nên cái khổ của mình có. Nhưng mà cái tâm mình không khổ, còn cái người kia thì phải khổ hoàn toàn. Nó khác hơn cái chỗ này thôi. Cho nên con có tạo những cái nhân quả, con mới có cái thân này để mà trả nhân quả. Vì vậy bảo nó được cái trả nhân quả này sao được, nó phải đến với mình. Nhưng mà đến với mình mà nó tác động với tâm mình cũng được, cho nên mình thấy an vui. Con hiểu cái đó là chuyển nhân quả, phải không? Con thấy rõ. Còn bây giờ mình buồn khổ là mình bị nhân quả chuyển mình, cho nên mình mới buồn khổ, mình trả cái quả. Còn mình không buồn khổ thì cái quả nó tác động không được, thì tức là mình chuyển nó mình không khổ. Con hiểu vậy là tức là con thấy độc hay lắm. Hiểu về sống học của thôi. Tức là mình chỉ nghĩ
họ những người mà họ sinh ra mà họ làm vua quan giàu có thì họ là như thế nào?
À, thường thường là họ đem những cái biện pháp, những cái bố thí của họ, ví dụ như là họ có tiền bạc họ đem giúp đỡ người này, họ bỏ cho người kia. Sau này á thì họ tức là họ không làm vua thì họ cũng làm hôm qua có nhiều lính theo hầu. Thế còn họ mà họ đem của cải họ nhiều, họ có biết quá họ đem nhiều, họ cho nhiều hơn, sau này họ làm vua được ít, sau giờ cái gia đình của Chúa trở thành những hoàng tử, từ đó họ lên họ làm vua. Không, cái đó là do cái nhân quả bố thí của cái người nhiều. Cho nên những người mà cửa họ hưởng của họ, những người trở thành những dân của họ. Cho nên đừng có nghĩ là đem của cải cho họ đó để mà an ủi họ, sự thật là mình muốn gieo cái duyên mình lạc quan vua, nó không phải là những cái người mình biết đến. Còn mình tại vì có tiền mình không muốn làm vua, cho nên mình muốn làm vua mà tại mình có không có tiền nên mình không có biết được, cho nên ai cũng muốn làm vua thì đẹp giết hết tài sản mình ra mới đi. Phải cho nhiều hơn bao nhiêu tiền mình sẽ lấy nhiều, giật nhiều chứ gì.
Nhưng mà làm vua mà có chánh pháp đỡ còn ác.
Thì lẽ đương nhiên là khi mình làm điều ác mà mình tích lũy của cả thì đem bố thí có chỉ bố thí này thôi cho vua được đi lên làm vua là hết ác. Hả? Mà không kiếm làm ác có tiền, họ tiền bố thí. Cho nên những người mà thọ hưởng của ác ngay là thì sẽ là những người dân như đó. Những người dân như đó thì khổ là vua. Còn thì phải cho cho nên có làm vua anh minh mà chỉ có những vua ác chứ đâu phải là vua nào cũng anh. Đó là nhân quả mà thầy nói, các con sẽ thấy nhân quả trong sách. Nhân hào quả. Đấy. Bởi vì thầy cứ dám viết đạo đức nhân quả chứ không thì lại dám viết đạo đức nhân quả mà thấy nó được.
Thế có những cái gì mà mộng nhiều khi những gì mà mộng thèm nhưng mà không có mộng gì hay như các ngài là cái
đúng là cái tưởng như chúng ta cái, chúng ta có năm cái tứ quẩn thì cái sắc quẩn rồi cái thọ quẩn rồi cái tưởng quẩn rồi cái hành quẩn nó năm cái quẩn. Vậy thì cái người mà hai nằm mộng là cái người tưởng quẩn hoạt động nhiều, ý thức nó ít, người này sống trong tưởng nhiều. Và cái người mà tu tập về cái tưởng, tu tập luyện rèn luyện về cái pháp tưởng thì cái người này thực hiện về cái năng lực của tưởng, cho nên có những cái năng lực rất là siêu việt và thành công, biết chuyện có thứ gì ra đó là cái
năng lực nhiều duyên
nhiều duyên hoàn toàn là những cái tưởng tệ chứ không phải là trí tuệ, không phải có trí đâu. Những người này đều là nuôi thực hiện những cái vấn đề như cái tham vọng của mình, giác dữ lợi những cái gì tạo ra những cái này đều là những cái giác, cho nên ta biết được cái giác cái mình còn tham vọng cái gì đó nó còn nghiêm được
hả. Thì những cái gì nào mà biết là họ mơ những gì này cái chi phí của họ tốt hơn
là cái người có cái tưởng tưởng gì đó, cho nên cái người mà mong nhiều là cái gì đi được cái người